Kính chào quý chị em, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Chết cá chết dân vì đạo tặc chuyên chính. Thời sự ở Việt Nam tuần rồi sôi nổi hẳn lên về cái chuyện mà cá ngoài biển bị chết dài theo bờ biển từ Hà Tĩnh và cho đến Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Tín và vào đến tận Huế. Và cái chuyện nó xảy ra ở đâu? Xảy ra ở cái khu chế xuất Vũng Áng mà có cái nhà máy thép, gang thép của Đài Loan có tên là Formosa. Và cái chuyện chết cá, chết dân coi nó là một chuyện nhỏ nhưng mà nó xôn xao dư luận là bởi vì nguyên nhân của cái vụ không phải là thiên tai, không phải là địa họa mà đây là nhân họa. Ở đâu mà ra? Là do cái bọn cầm quyền, nó cầm quyền theo cái lối đạo tặc của nó. Cái cách nó giải quyết khi việc xảy ra và cái cách nó tạo ra cái nguyên nhân để xảy ra cái việc đó mới là quan trọng. Mà đặc biệt là nó xảy ra ở đâu mới là quan trọng nữa. Nó xảy ra ở khu chế xuất Vũng Áng, là cái nơi mà chúng ta nhớ rằng khi mà tàu cộng nó đem cái giàn khoan 981 vào Biển Đông thì xảy ra cái vụ là dân ở Vũng Áng biểu tình chống tàu. Mà suốt lúc đầu giờ biểu tình chỉ có 40 người thôi, cầm cờ đỏ sao vàng đến công ty Formosa Đài Loan để mà chống cái tàu. Mà tôi thấy làm lạ là chống tàu Trung Cộng chứ tại sao lại đến công ty của Đài Loan mà chống tàu. Đấy là một cái điểm mà chúng ta sẽ giải quyết trong vấn đề này, là chứng tỏ rằng khi mà cái bộ mặt bán nước từ khuya của bọn Việt Nam Cộng Sản nó nổi lên, nó lộ ra tẩy ra, mà lại xảy ra cái vụ mà 981 mà nó không có phản ứng gì cả thì nó vô tình nó xác nhận cái bản án đó, cho nên nó phải tỏ ra chống tàu. Mà thay vì chống tàu Cộng Sản, nó đi chống tàu Đài Loan là để nó bịp dân rằng là tôi có chống tàu đấy nhé. Mà là cái 40 cái là người đầu tiên đến biểu tình để chống tàu đó, là do nhà nước nó cử đến làm đóng kịch thôi. Nhưng mà chẳng may nó bị là dân, cái công nhân ở đó cũng như dân ở đó nó ghét tàu từ lâu rồi. Thay vì là chỉ có 40 người, trong một lúc sau thì nó thành mấy trăm người, và một lúc sau nó thành mấy ngàn người. Và khi mà có tin rằng thì những người, một trong những người biểu tình đã bị cái công nhân người tàu ở trong nó đánh chết thì là lập tức là biến thành bạo loạn. Đấy là cái nguyên do mà bây giờ tôi để ý đến, là bởi vì nó xảy ra cái chỗ mà năm 2014 đã xảy ra cái chuyện đó rồi. Và cái cách thức mà nó giải quyết cái nạn chết cá này, nó cho ta thấy rằng nó bộc lộ rõ ràng cái bản chất đạo tặc của bọn nhà cầm quyền chuyên chính. Tôi nhắc lại tại sao nó là đạo tặc, là vì xuất thân nó là bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Ngày xưa nó cướp đêm là giặc cho nên đi làm tay sai cho quốc tế cộng sản. Và khi nó cướp được chính quyền, khi mà nó chiếm được chính quyền nó gọi là cướp mà. Cướp chính quyền chứ nó có gọi là làm cách mạng cái gì đâu. Nó cướp chính quyền thì nó trở thành cái mafia đỏ. Tại sao nó thành mafia đỏ? Là bởi vì ngay khi nó là cái bọn ăn cướp mà nó đi đầu quân vào cái quốc tế cộng sản để nó trở thành tay sai của quốc tế cộng sản thì nó luôn nó hát cái bài quốc tế ca. Mà cái bài quốc tế ca của nó dịch ra tiếng Việt là câu cuối cùng của cái điệp khúc của nó là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Thì khi mà nó chiếm được chính quyền rồi thì nó phải củng cố cái quyền đó và để nó thu lợi, nó có coi cái việc mà nó thắng lợi mà chiếm được chính quyền là một cái chiến lợi phẩm. Và vì thế cho nên nó cai trị cái xã hội mà dưới quyền đó với cái pháp tác phong của một đạo tặc tác phong. Vì thế cho nên nó phải chuyên chính. Và bây giờ cái cách nó giải quyết cái vụ chết cá này đã chứng tỏ rằng nó cầm quyền theo cái lối đạo tặc chuyên chính. Đạo tặc chuyên nghĩa cộng sản nó đặc biệt, nó có cái đảng tính của nó là một đảng cướp. Cho nên khi nó đi vào, nó cầm quyền của một cái xã hội mà đã vào trong thế kỷ 21 này, cái kinh tế toàn cầu nó đã qua cái giai đoạn là khai thác tài nguyên sang đến cái giai đoạn chế xuất, bây giờ đến giai đoạn thứ ba thứ tư của cái nền kinh tế toàn cầu rồi, là cái giai đoạn của kỹ trị, tức là phải có kỹ thuật mới cai trị được cái xã hội kinh tế tư bản của thế kỷ 21. Mà chế độ của nó là nó coi trí thức chỉ là đầu hàng giai cấp thôi, nó lãnh đạo trí thức, chứ trí thức không bao giờ được làm lãnh đạo cả. Vì thế cho nên nó giải quyết những cái vấn đề kỹ thuật như là chết cá này kia là mình theo cái lối của đó đạo tặc, cho nên nó đúng tao lúng túng. Bây giờ tôi đi vào chi tiết của cái vụ chết cá ở Vũng Áng mà do công ty Formosa là nguyên nhân nó như thế nào. Bây giờ tôi nhắc lại cái chuyện mà xô xát năm xưa năm 2014 mà 1981 để thấy rằng thì khi mà nó bị lộ cái mặt nạ bán nước từ khuya cho tàu cộng, mà nó có nhu cầu lấp liếm cái về nó khi xảy ra một giàn khoan 981 thì nó phải tỏ ra chống tàu. Thì giờ tôi lấy lại cái bản tin của Việt Nam Express năm đó, tức là ngày 15 tháng 5 2014, nó mô tả rằng cái việc biểu tình mà chống tàu, tôi lấy làm lạ là tại sao nó chống tàu cộng, không chống nó lại chọn Đài Loan, là bởi vì nó là tay sai của tàu, nó không dám chống tàu cộng, nó chống cái công ty của Đài Loan để nó biện bạch với quốc dân Việt Nam là à đây nó có chống tàu đây, mà nó lại phục vụ cho quyền lợi của tàu để bố tàu, nó không có trách cứ gì nó được. Cho nên việc đầu tiên là ngày 14 tháng 5 là tỉnh ủy Hà Tĩnh, là cái nơi mà có cái khu chế xuất Vũng Áng đó, thì có chừng 40 người mặc quần áo công nhân, đội mũ bảo hiểm màu xanh, đi trên 20 xe máy từ hướng xa Kỳ Long tiến đến cổng chính dự án Formosa tại khu công nghiệp Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Họ dơ hai băng có hình ảnh Hồ Chí Minh với nội dung "Tôi yêu Việt Nam, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam" và cầm cờ Tổ quốc. Đến cổng Formosa, đoàn này dừng lại hô các khẩu hiệu "Việt Nam muôn năm", "Trung Quốc phải rút giàn khoan khỏi thềm lục địa Việt Nam". Đi biểu tình chống Trung Quốc mà lại đi biểu tình chống cái công ty Đài Loan. Rồi khoảng 20 phút là phóng xe gắn máy đi dọc quốc lộ 1A, một số thấy vậy gia nhập tạo thành đoàn người 60 người đấy, từ 4 người thành 60 người. Rồi thì cái nhóm này đã sau đó thì biểu tình biểu diễn đủ rồi thì là được loan tin là đã được thuyết phục để giải tán. Thế nhưng mà đấy là cái màn kịch mà nó đóng như vậy, nhưng nó bể tuồng là cái chỗ là đến 13:30 thì khoảng 200 người bất ngờ xuất hiện tại cổng chiếc Formosa và khu hội hiệu. Đám đông hùng hổ tiến vào công trường dù các lực lượng chức năng đã ngăn cản. Tại cổng kiểm soát của dự án, một số người được cho là có hành vi quá khích lôi kéo các công nhân tham gia. Khi ô tô chở đoàn chuyên gia lao động qua đây, một số công nhân hô hào đuổi đánh người Trung Quốc. Công an và biên phòng kịp thời can thiệp nên không có xô xát. Đấy là cái bể tuồng nhẹ nhẹ bắt đầu. Bây giờ bể tuồng thứ nhất nữa, và tiếp theo nữa là Một lúc sau thì là không còn là 200 người, tăng lên 500. Đó, xảy ra xô xát giữa công nhân người Trung Quốc. Đấy, bây giờ là đánh cái công nhân người tàu cộng thật đó. Rồi thì là trong lúc mà đang xô xát ấy, thì có người hô hoán lên này, trong công trường có người Việt Nam bị đánh chết. Thế là đám đông nổi bùng lên. Rồi tôi nghĩ là có cái bàn tay của ai đó làm cho nó bể tuồng bằng cách là nó hô hoán là có người Việt Nam đánh chết, là lập tức cái đám đông nó lên thành 5.000 người và gây gổ với 1.000 công nhân Trung Quốc đó. Và đấy là cái chuyện đã xảy ra năm nữa, tôi lướt qua. Tôi nhắc lại cái này chứng tỏ là cái vở kịch này lúc đầu là nó đóng kịch thôi. Nó chống tàu mà nó không chống Trung Cộng, mà nó chống Đài Loan. Để cho bố tàu của nó vẫn không có trách mắng nó được. Nhưng mà nó bị, có lẽ là tâm lý ghét tàu đã ở trong lòng dân tộc Việt Nam đã ân hận nước bao lâu rồi, được cái dịp này bùng lên làm cho nó bể tuồng. Và đấy, từ cái bể tuồng đó cho nên bây giờ cái công ty Formosa lại làm cho chết cá và là bị cả nước lên án, và người ta lên án luôn thì tàu cộng luôn. Đấy, tôi nhắc lại chuyện đời xưa để chuyên sang chuyện đời này. Thì bỗng nhiên ở bãi biển Hà Tĩnh, ngày 6 tháng 4, nhớ ngày 6 tháng 4 là cá chết đầy ra bãi biển. Thì tất cả nước xôn xao, nhưng mà cái bọn Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam cộng sản thì chả thấy nhúc nhích gì cả. Và trên Dân Làm Báo lập tức Nguyễn Trọng Dân có một bài nói về là có lẽ là tháng tư là cái tin là tháng tư đen, thì là cả tháng tư thôi, nhưng mà nên cho biết rằng xảy ra ở đâu và xảy ra cái công ty Formosa với hợp đồng thuê mướn quá ưu đãi gần 70 năm do Cộng sản Hà Nội ký nhượng. Trung Cộng ung dung tự tin xây con đường quốc lộ ngắn từ biên giới Trung Lào qua Hà Nội. Tức là Nguyễn Trọng Dân chưa đặt vấn đề là công ty Formosa, mà chỉ đặt vấn đề là nhắc lại cho là vùng áng có 227 cây số vuông cơ bờ biển như thế mà để cho tàu cộng nó vào nó lập cái khu chế xuất đó, trong cái công ty Formosa đó chỉ là của Đài Loan, chỉ là một công ty trong nó tới 447 công ty là. Và đặt vấn đề rằng cái khu vực này là khu vực ít hầu, giống như là bô xít ở Tây Nguyên mà nhà cầm quyền đã đưa cho bố tàu. Và bây giờ xảy ra cái vụ cá tháng tư này thì để xem nó giải quyết như thế nào. Và cũng nhân dịp này thì nhân cái dịp cá này thì Nguyễn Trọng Lập cũng đặt vấn đề rằng hơn 3.000 gia đình thuộc 9 xã tại Nam Kỳ Anh đã phải chịu tan nhà nát cửa di rời, và khoảng 58 nhà thờ, 15.000 ngôi mộ bị ấp ập ủi sập không bồi thường để lấy mặt hàng cho dự án này, lấy mặt bằng, chèn ép đất đai của dân dân tối đa. Tưởng sao tiền thuê đất thu về trong 70 năm chỉ được có 96 tỷ đồng, tức là khoảng 4,3 triệu Mỹ Kim mà thôi. Tức là nó đuổi dân đi, nó lỗ lá như thế mà để nó xây dựng cái để cho người ta vào rồi lập cái khu chế xuất, mà nó cho thuê đất rồi, thuê đất 70 năm. Toàn bộ sinh thái ở biển Vũng Áng bị xáo trộn và phá hủy hoàn toàn do phải hút cát tối đa từ lòng biển để làm nền cho công trình này. Khu vực này kể từ tháng 7 năm 2008 bắt đầu bị biệt lập và giới chức của Formosa điều hành vùng này như là lãnh chúa. Đó. Biết bao nhiêu người dân bị di rời, đói quá, không có cách gì để kiếm sống, nên đành quay trở lại công trường của công trình này. Mót sắt vụn, trôm sắt vụn hoặc chạy theo các xe làm việc trong công trường xin sắt vụn để kiếm sống. Nhiều người phụ nữ phải gồng mình khiêng những khối bê tông nặng dưới trời nắng gắt. Trung bình mỗi ngày mót sắt trôm sắt cũng kiếm được chừng 50.000 đến 200.000, nhưng thường xuyên bị các công nhân Trung Quốc xua đuổi nên thu nhập không có được bao nhiêu. Và phê bình rằng có ngoại quốc vào đầu tư, đảng viên thì giàu lên chứ người dân thì lại càng nghèo hơn. Và thì vì thế cho nên ngày 14 tháng 5 năm 2014 đó là nhắc lại cái chuyện là công nhân biểu tình đấy. Và bây giờ thì là Formosa tung chất phế thải ra biển hợp pháp hay không, hoàn toàn Việt Nam có cái gì để kiểm soát. Rồi bây giờ vào kiểm soát nó không cho. Cộng đảng chỉ thừa nhận là các công trình tại Vũng Áng thải đất độc ra biển chứ không nêu rõ là cá bị độc gì. Và Nguyễn Trọng Dân kết luận rằng Cộng sản Việt Nam tiến ra biển lớn cho đầu tư, dân thì bị mất nhà, cá thì bị chết, lãnh thổ thì bị rào kín ngăn cấm. Có lẽ tại vì yết hầu quốc phòng của Việt Nam đã mất, biển Việt Nam cũng tanh dơ cặn bã, cho nên lòng cá tự nghĩ mà sống mà làm gì nữa chăng. Đâu ai dám bảo người có quốc hận, nhưng cá thì không có. Mỉa mai đấy. Bây giờ cá chết như thế thì phản ứng như thế nào, nó chứng tỏ rằng cái bạo quyền cái này là bọn đạo tắc là trong quyền. Bây giờ dân làm báo thì loan tin như thế này, cả cái bản tin này cho thấy rằng bọn cầm quyền đạo tặc đó, nó đổ thừa và nó lấp liếm như thế nào. Đầu tiên nó lấp liếm một cách rất là tích cười. Cá chết hàng loạt là do âm thanh ồn ào. Lý giải hiện tượng cá chết hàng loạt ở miền Trung, bản tin thời sự lúc 11:30 ngày 22 tháng 4 2016 trên kênh truyền hình quốc gia Việt Nam VTV cho rằng nguyên nhân khiến cá chết là có thể là do sức ép của âm thanh. Lời lý giải này được VTVB lại nguyên văn từ một phát biểu trước đó của ông Hoàng Dương Tùng, nhớ cái tên này nhá. Chuyên bất nhi hồng, chuyên gia mà nó là đảng tính, bây giờ nó lấp liếm. Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường. Phải đến 11 ngày sau khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, ông Phó Tổng Cục trưởng mới xuất hiện và phán rằng cá chết là có nguyên nhân chứ không phải tự nhiên mà chết. Nguyên nhân là âm thanh. Viện lý do khó khăn cho việc phân tích điều tra mẫu mực, ông Hoàng Dương Tùng còn nói thêm rằng tuy nhiên việc xác định nguyên nhân cá chết trên biển là rất phức tạp. Ở đại dương cá chết có thể là do sức ép của âm thanh, của sóng, của động đất. Ngoài ra trên biển thì các luồng hải văn rất phức tạp, dùng những ngôn từ của chuyên gia đó. Luồng hải văn rất phức tạp, việc phát hiện luồng đi của nguồn hải là không dễ. Tóm lại, dân làm báo bình nhận cá chết hàng loạt là sức ép của âm thanh gây ồn ào. Chỉ có nỗ trạng đỉnh cao trí tuệ mới nghĩ ra được điều này. Thì đấy là một cách lấp liếm. Cách lớn lớn khác nữa là của cái tên, một tên nhà chức trách là Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Phó Thủ tướng nhé, bây giờ nó đổ thừa, nó không, nó lấp liếm là tại sao mà cá chết. Nên nó bảo bây giờ phải điều tra. Vào bản tin ngày 24 tháng 4 của Đài Á Châu Tự Do, Việt Nam kêu gọi hợp tác quốc tế tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt. Nguyên nhân là tài nguyên nó mà đương nhiên vào quốc tế tìm dùng. Chính phủ Việt Nam kêu gọi hợp tác quốc tế để tìm hiểu nguyên nhân gây nên tình trạng cá chết hàng loạt ở nhiều nơi, trong đó có Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đấy, chứ không phải là chỉ có Hà Tĩnh mà thôi, nó chết lan tới Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mà không phải chỉ chết cá trên biển mà thôi, chết cá nuôi ở trong cá mà cá trên bè cá cũng chết luôn. Bây giờ khi đến thị xã Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đưa ra ngày hôm nay cái ý kiến là nên có hợp tác quốc tế để tìm ra nguyên nhân. Bảo là đúng rồi, tìm ra nguyên nhân thì là không loại trừ bất cứ nguyên do nào. Nhưng mà trong khi nó kêu gọi quốc tế tìm ra nguyên nhân dùng thì cá tiếp tục chết, không phải Quảng Trị mà thôi, chết hàng loạt. là vào tới Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và Huế nữa. Bản tin mới nhất do Việt Nam Express phổ biến ngày hôm nay cho hay dân chúng địa phương một vùng Trà Khoa đã đặt nghi vấn về hệ thống xả thải dược của dự án Phong Mô Gia, khu kinh tế Vũng Áng thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng cho đến chiều hôm qua, các cơ quan chức năng trung ương và địa phương chỉ mới đưa ra giả thiết cá chết hàng loạt là do độc dược tố mạch, nhưng vẫn chưa có nguyên nhân. Vì thế, theo lời Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, nên có hợp tác quốc tế tìm hiểu nguyên do. Và tôi nhắc lại, rằng cá chết từ mùng 6 tháng 4 mà đến 20 mấy tây rồi mà nó vẫn còn đổ thừa đến nhà quốc tế, trong khi là cái công ty Formosa đã từng bị phạt, đã từng bị có thành tích là xả rác ở quốc tế rồi. Lát nữa tôi có cái bản tin là nó chở rác độc sang Campuchia thì bị Campuchia đuổi về. Công ty Formosa này là có thành tích xả độc rồi, mà ngay khi cá chết thì ta phải đặt những người nào bị, những kẻ nào bị tình nghi nhiều nhất thì phải điều tra ngay lập tức. Nó đợi 23 ngày sau mà nó còn lấp liếm, nó còn đổ thừa. Và đến ngày 23 tháng 4 thì Đại Á Châu Tự Do vẫn còn đăng tin là sắp kiểm tra công ty Hưng Nghiệp Formosa để tìm nguyên nhân cá chết. Đến ngày 23 tháng 4 rồi, tức là mùng 6, 13, 23, tức là trên gần 3 tuần lễ sau mà nó vẫn còn sắp kiểm tra. Theo ông Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản, thì nhận định ban đầu về tình trạng cá chết hàng loạt tại các biển 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong những ngày qua gần như chắc chắn do độc tố chất mạnh gây nên. Tuy nhiên, nguồn phát tán độc chất mạnh đó chưa biết từ đâu đến mấy chục ngày sau mà nó vẫn còn chưa biết từ đâu, trong khi thủ phạm bị tình nghi từ đâu là cái công ty Formosa thì nó không đến điều tra ngay. Sau khi xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, một số người dân tự sắm thang thiết bị, trang thiết bị và lặn xuống vùng biển Vũng Áng. Họ phát hiện cái cống xả chất thải trực tiếp ra biển, mà cái cống đó là từ công ty Formosa ra. Dân tự động đi điều tra, còn nhà nước thì là cái lờ, thì cái lấp đến nó đổ thừa, sắp cái điểm tra này. Giờ thì theo công văn hỏa tốc được ông Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh phát đi, thì vào ngày 26 tháng 4, đoàn công tác của Bộ Công Thương sẽ tiến hành kiểm tra. Đến cái lúc mà tôi đọc cái tin này là mới 23, mà đến 23 rồi mà nó còn mãi đến 26 tháng 4 nó mới tiến kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa. Tin tức cho biết đoàn công tác kiểm tra của Bộ Công Thương sẽ gồm Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn Môi trường Công nghệ, gồm lãnh đạo các của Tổng Cục Năng lượng, lãnh đạo và trong khi nó còn sắp kiểm tra bên nó sẽ hẹn ngày kiểm tra, thì bản tin đã cho biết là có những người ăn hải sản chết cũng bị ngộ độc. Đó, nó chết người rồi mà nó còn đang sắp kiểm tra. Rồi bản tin ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Đài Á Châu Tự Do đặt câu hỏi rằng có khó xác định nếu cá chết vì sa thải ở Formosa hay không? Thì dẫn lời ông tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, cũng là một nhà chuyên gia đó, cũng là nói vòng, tức là bây giờ Đài Á Châu Tự Do thì nó biết rõ ràng lắm. Thì khu công nghiệp Vũng Áng là nơi có nhà máy thép Formosa sản xuất thép, chất thải rất độc hại và đường ống xả thải. Họ nói là đường kính 1 mét đặt sâu dưới biển 17 mét và dài tới 1.500 mét, tức là 1,5 km. Việc không kiểm tra vì không vào được, nó không cho vào. Chuyện này là bất cập vì phải đợi lệnh thủ tướng, như thế việc bảo vệ môi trường quá khó khăn. Và ông tiến sĩ nói rằng thì ở đâu cũng có những khó khăn, bởi vì ngoài những quy định liên quan đến bảo vệ còn có những quy định khác. Quy định khác là cái gì? Quy định của phong bì hay sao? Thì là có những cái khác nè. Dạ anh ơi, tuy nhiên Chúng xin lưu ý là hình như hiện tượng cá chết hàng loạt không chỉ xảy ra ở bờ biển Việt Nam đâu, rất nhiều nơi khác chứ. Đấy, à, được. Hình như tức là nó đẩy ra giống như là Phó Thủ tướng nói yêu cầu quốc tế điều tra. Tóm lại tên này cũng lại chắc quên. Giờ thì đó, nó nói rằng bây giờ võ đoán không được võ đoán, phải hết sức thận trọng. Giờ thì quyền lực cơ quan này cơ quan kia là do tập định, nhưng mà không có quyền lực nhiều hơn thì đâu có dám sờ tới. Đại khái cái tên Nguyễn Ngọc Sinh này cũng lại là đấy, chuyên gia của nó vì đảng tính mà cứ phải chất quá như vậy. Bây giờ bản đài BBC ngày 23 tháng 4 cũng đặt vấn đề là cá chết ở miền Trung dân ăn phải thì có độc hay không, thì phỏng vấn là tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường thuộc Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, nói về là những loại có thể làm cho cá chết, thủy sản ven biển chết nhanh và nhiều như vậy chỉ có thể là chất độc và cực độc. Các chất này phải hòa tan được vào trong nước và di chuyển nhanh, khả năng lắng tụ kém nên hòa tan. Di chuyển và gây ảnh hưởng trong cả vùng lớn nhờ cái dòng chảy hải lưu dọn danh từ kỹ thuật để chứng tỏ. Giờ thì tình trạng cá chết được ngư dân phát hiện tại vùng biển tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh từ hôm 6 tháng 4 và những ngày sau tiếp diễn tại Quảng Bình, sau đó liên tục lan vào vùng biển. Thế mà đến ngày 22 tháng 4, chính quyền không có làm gì cả. Ngư dân tự động là tìm thợ lặn, mà có cái anh thợ lặn tên là anh Nguyễn Xuân Thành, được dân ở đây gọi là kỳ ngư, vì anh bơi lội giỏi lắm. Anh lặn xuống nước, anh đặt các trang thiết bị đàng hoàng, thì anh tìm thấy ngư dân Nguyễn Xuân Thành nói với báo Thanh Niên, đã bây giờ báo Thanh Niên đang rồi, không có lấp liếm được nữa, ngày 22 tháng 4 rồi. Anh nói thế này: tôi thấy đường ống này phun nước rất mạnh, nước phun từ đứng ra có màu vàng đục nhờ nhựa, mùi hôi thối, khi ngửi thì cảm thấy rất ngạt thở. Báo đăng rồi, anh không chối được nữa. Thì anh Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Võ Nhân Tuấn Nhân nói với Vietnamnet rằng việc báo chí thông tin người dân lặn biển để tìm nguyên nhân khiến dư luận hiểu nhầm rằng Quốc Mô Gia xả trộm bằng đường ống khổng lồ dưới đáy biển. Tôi khẳng định Formosa được phép xả thải, đúng, nó được phép xả thải, nhưng mà nó xả cái gì và nó xả có đúng quy chuẩn hay không, đúng xả thải sau khi nó phải lọc cái chất thải đó, cái gì nó khử trùng khử độc đi rồi nó mới được xả. Vì vấn đề là nó có khử độc trước khi nó xả hay không, chứ không phải là vấn đề có được phép hay không. Anh là trả lời của Trung Quốc nữa. Và nhắc lại rằng công ty trách nhiệm hữu hạn gas thép hương nghiệp Formosa Hà Tĩnh thuộc tập đoàn Formosa Đài Loan hoạt động tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện tượng cá chết hàng loạt bắt đầu từ khu vực Vũng Áng của tỉnh Hà Tĩnh, sau đó lan rộng xuống nhiều tỉnh lân cận và nó gây độc kinh khủng. Và báo Tuổi Trẻ cũng đăng báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết là nước biển, nước đầm Lăng Cô đều bị ô nhiễm nồng độ PO4 ở tầng đáy gấp đôi chỉ số cho phép, làm tăng độ pH trong nước. Tôi nghĩ là pH chắc là phosphor. Nhiều khả năng đây là nguyên nhân làm cá chết hàng loạt. Tuy nhiên khi trao đổi với BBC tiếng Việt, giáo sư Lê Huy Bá giải thích, nói đến chỉ số phù dưỡng là nói đến tổng hợp NP với lân, đó là lân tinh đó, phốt phơ đó. Khi chỉ số này lớn hơn 16 thì khi đó khả năng phù dưỡng nhiều, khi đó lượng oxy thấp. Nhưng ở đây thì không phải, cá chết ở đây là do độc chất chứ không phải là do thiếu oxy. Bây giờ đến, nó làm vào trong hồ đó, trong hồ thì có thể có chuyện phù dưỡng làm cá chết, nhưng nếu là ven biển thì không thể, vì biển là nơi môi trường giao lưu có gió và sóng, lượng oxy không thiếu hụt như vậy, mà chắc chắn là chất cực độc từ mức trung bình trở lên nên mới gây chết nhanh như vậy. Đấy là ông K kỹ sư giáo sư Lê Huy Bá, và ông ấy nhìn vào cái danh sách mà chất độc của mà Formosa được phép nhập vào để rửa ống là báo Tuổi Trẻ ngày 24/4 tường thuật Tổng cục Môi trường xác định Formosa xúc xả đường ống nhưng không thông báo cho địa phương à. Và nhìn vào cái danh sách mà chất độc mà công ty Formosa được nhập vào thì ông Lê Huy Báo nói thế này: nhìn vào danh sách tôi thấy những hóa chất này nếu dùng trực tiếp thì gây độc ngay. Tất cả các hóa chất này chỉ trừ một số làm chất làm sạch nước chống khuẩn, còn lại chất chống dỉ đấy, nó đem những chất vào để nó rửa sạch đường ống, cái ống đó. Chất chống dỉ, chống ăn mòn, chất khử trùng, chất trung hòa đều gây độc. Thành phần rất giàu kim loại nặng, rất giàu hóa chất mạch vòng và chất điện tử tự do, gây độc kinh khủng. Nó có thể tạo ra các hợp chất cơ kim rất bền trong nước và rất khó giải độc. Và phải ông nói là phải lấy cái mẫu chất thải ra để phân tích xem là chất gì. Và ông Bá giải thích là ta phải xét ở dạng nó sẽ tác động khi người ta sử dụng vào cọ rửa phản ứng, thì sau đó cặn của quá trình này là hóa chất gì. Và hóa chất gì thì ra, nhưng mà ông nói là nếu ăn phải thì rất là nguy hiểm. Ông giải thích là sức chịu đựng của cá khá lớn, nhất là động vật thủy sinh ở tầng đáy, nó có thể chịu được nhiều kim loại nặng và nó có thể thay đổi hành vi sống và vươn đi chỗ khác ngay lập tức. Nhưng nếu người ta ăn phải cá nhiễm độc thì rất nguy hiểm, như chúng ta uống vào một lượng làm cho lượng chất độc ảnh hưởng tích tụ trong cơ thể tăng nhanh chóng và gây chết ngay. Thế là đó là ông này ông xác định là chất độc này có thể chết người được, mà phải có những cái phương pháp để mà trừ khử độc. Nhưng mà đây là trường hợp hy hữu và các nhà quản lý cũng rất lúng túng. Chuyên gia về độc môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh là ông Bá đó, ông nói như vậy. Bây giờ bản tin ngày 23/4 của Đài Tiếng Hoa Kỳ cũng lại đăng tin là độc tố cực mạnh làm cá chết hàng loạt ở Việt Nam. Và là cũng lại nói là các nhà chức trách, các giới chức vẫn tiếp tục lấp liếm và đổ thừa. Chính quyền Việt Nam đưa ra giả thiết độc tố rất mạnh từ môi trường tự nhiên khiến cá chết hàng loạt ở miền Trung, trong khi có nghi vấn công ty Formosa xả thải trái phép ra môi trường. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh cho hay kết quả kiểm tra tại hiện cho thấy cá không bị nhiễm ký sinh trùng mà là những chất độc, mà do một yếu tố độc tố rất mạnh từ môi trường. Giờ thì cái cục thú y là cũng bảo ra là cục này cho rằng độc tố đó có thể là yếu tố về sinh học, hóa học, kim loại từ bên trong một cơ sở nào đó xả ra. Tới giờ phút này vẫn cần cái cơ sở nào đó, mà cái thằng khả nghi nhất là thằng Formosa thì chưa ai nào sợ tới nó. Bây giờ vẫn cần là một cơ sở nào đó, và để xác định xem nó là yếu tố gì cần phải thời gian nghiên cứu, sớm nhất cũng phải 10 ngày từ khi lấy mẫu. Đấy. Và các giới chức là tiếp tục nói là Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường khẳng định đường ống xả thải sâu 17 mét dưới mặt biển của Formosa được bộ cấp phép từ Long Thế Lan. Nó có cấp phép thì nó được quyền xả, nhưng mà nó xả cái gì? Và nó có thể xả cái chất đó đã được giải độc chưa? Và anh này nói là đây là đường ống hợp pháp chứ không phải phía công ty làm lén lút. bỏ các cái giới chức vẫn tiếp tục là nó được phép xả. Rồi bản tin ngày hôm 23/4 của Đài BBC cũng là nhắc lại là cá chết đồng loạt do độc chất mạnh. Rồi là dẫn chứng Việt, ông Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản, cũng là xác nhận là có yếu tố gây độc từ khu công nghiệp Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, bị lây lan vào Quảng Bình. Tình trạng cá chết được ngư dân phát hiện tại vùng biển Trà Kỳ Anh từ hôm 6/4 và những ngày sau tiếp diễn tại tỉnh Quảng Bình. Không có phản ứng ngay lập tức, để cho nó lan ra đến 4-5 tỉnh, lan ra đến mấy trăm cây số. Các loài cá chết dạt vào bờ được cơ quan chức năng ghi nhận đều sống ở tầng đáy, và các giới chức là Bộ Tài nguyên Môi trường cũng lại nói rằng thì công ty cái ở đường ống ngầm ở dưới để xả thải của Formosa là hoàn toàn hợp pháp. Và ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân nói rằng việc báo chí thông tin người dân lặn biển để tìm nguyên nhân khiến dư luận hiểu nhầm rằng Formosa xả trộm bằng đường ống của họ là vấn đề là... Bên tới giờ này mà nó vẫn còn nói hiểu nhầm. Thì tôi đặt câu hỏi rằng khi anh cho nó đặt cái đường ống như thế là anh biết là nó sẽ xả chất độc ra và xả cái chất thải đó và nó đã khử độc như đường rồi. Như khi cho phép thì anh phải có cái quy trình kỹ thuật để theo dõi và để kiểm tra. Người ta không hỏi anh nó có được phép hay không, nó anh cho phép nhưng nó làm bậy thì sao? Bây giờ lại ông vụ trưởng vụ nuôi trồng thủy sản ấy cũng như là phán một câu rất là vô hại, chúng tôi chưa bao giờ thấy cảnh trưởng kém như vậy. Rồi đến ông Lê Quang Bình, nhà nghiên cứu xã hội tại Hà Nội, thì mọi cái mắt đổ dồn là chết từ Hà Tĩnh và Tà Thiên, cộng vào đó là ngư dân phát hiện đấy. Về ông nào ghi nhận này, ngư dân phát hiện ra ống thải khổng lồ ngoài biển của Formosa. Hơn nữa, Formosa là một nhà máy khổng lồ về quy mô cũng như rác thải, và chính nó đã có đấy, nó có tiền lệ rồi mà bây giờ khi xảy ra này thì không đi túm cổ nó ngay ở đó đổ thừa. Chính nó đã có tiền lệ đổ trộm chất thải ra môi trường gây hại cho người dân đó. Và nói tiếp rằng chưa có kết luận là nguồn thải từ Vũng Áng, tức là ông, trong khi ông Lê Quang Bình nhà nghiên cứu ra ông nói thì rõ ràng là chính nó có tiền lệ rồi mà không nghi, và bây giờ nhà nước vẫn chưa kết luận. Và ai cũng đặt câu hỏi rằng tại sao lãnh đạo chúng ta có nhiều quyết sách như thế, quyết sách cho nó thải thế. Báo Thanh Niên tường thuật là đoàn công tác của Bộ Tài nguyên Môi trường đến làm việc với lãnh đạo nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa đóng tại khu kinh tế Vũng Áng. Tuy nhiên, báo chí không được tham dự và các thông tin về buổi làm việc cũng không được tiết lộ. Nó không cho hết, nó lớp liếm, nó vào để nó bàn nhau xem là lớp liếm cách nào đấy chứ. Lúc đầu nó còn đổ thừa đó là ở ngoài biển bị âm thanh, nó đổ thừa là quốc tế cũng bị cái này nhiều rồi, bây giờ quốc tế điều tra dùng. Bây giờ người dân người ta nó tìm thấy rồi, nó chỉ ngay đích danh rồi, và cái công ty Formosa đã có tiền lệ rồi thì nó không chối được, bây giờ nó tiếp tục lấp liếm. Hôm 22 tháng 4 nhiều báo Việt Nam đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Hà Tĩnh nhưng không liên quan về vụ cá chết. Anh nghe Tổng Bí thư anh phải đến, nhưng mà anh không, anh nói là anh đến việc khác, anh đến để nhìn đôn đốc kiểm tra mô hình sản xuất đấy. Nó phản ứng nó cũng không dám công khai nói là nó đến để điều tra, nó nói là đến việc khác. Bây giờ dân làm báo đăng bài, hai bài của mẹ nấm là một nhà đấu tranh ở trong nước. Đặt vấn đề, bài thứ nhất đặt vấn đề là cống xả ngầm ra biển Phong Nha trách nhiệm phát ngôn thuộc về ai. À, và mẹ nấm đặt vấn đề là cá chết là tới công ngài, có đường ống xả thải này. Và đại diện của công ty này đã có câu trả lời chính thức với Phát Triển Phong như thế này. Nha, trả lời chính thức rồi nha. Ống xả thải này là đường ống cuối cùng sau khi gom nước từ các điểm về. Đường ống này có đường kính 1 mét kéo dài 1,5 km ra thẳng ngoài biển và nằm ở tầng đáy. Ống xả này được sự cho phép của Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam. Đúng. Đâu có nói rằng thì anh không được phép anh xả ẩu. Anh có được phép nhưng mà anh xả cái gì ở trong đó? Tại sao các quan chức năng không làm khẩn trương mà cứ để sự việc kéo dài? Đây là lời các câu hỏi của ông Khâu Nhân Kiệt, giám đốc bộ phận an toàn vệ sinh môi trường của công ty Formosa. Bây giờ mẹ nấm nêu ra cái sự kiện là ngư dân Nguyễn Xuân Thành, 36 tuổi, ngụ thôn Ba Đồng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, là người phát hiện ra ống xả ngầm của công ty Formosa vào ngày 4 tháng 4 đó. 2016, hai ngày trước khi các báo đưa tin có hiện tượng cá chết, đã bị cá chết rồi, mà là không có phản ứng gì cả. Phát hiện trước, tôi thấy cái đường ống đó rồi, mà đặt câu hỏi thôi. Và mẹ nấm nhắc lại rằng, theo anh Thành, đường ống này được chôn dưới đáy biển, phủ phía trên là một lớp đất cùng nhiều đá học, bao tải cát, chiều dài của đường ống và Nguyệt Trích Nguyên Văn, vào thời điểm phát hiện, tôi thấy đường ống này phun nước rất mạnh, đó, nước phun từ đường ống ra có màu vàng đục, nhựa nhựa, mùi hôi thối, khi ngửi thì cảm thấy rất ngạt thở. Chân phát hiện rồi, mà trả lời báo Thanh Niên, ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục vẫn khẳng định rằng, đến nay Formosa chưa được cấp phép xả thải. Ông này, đặt vấn đề là nó có được cấp phép hay không? Không phải, nó được cấp phép, nhưng nó xả có đúng mà quy định hay không? Chưa được, hiện các cơ quan chức năng của Bộ vẫn đang tiến hành các bước thủ tục kiểm tra thẩm định cần thiết. Nếu hệ thống xử lý nước thải, xả thải đạt tiêu chuẩn mới được cấp phép hoạt động. Ông này thì cũng nói như thế, mà mấy ông khác cũng là dây chức là nói là được cấp phép rồi. Tóm lại là mẹ nắm đặt vấn đề là tại sao các cơ quan chức năng mất thời gian quá lâu để có kết luận chính xác cuối cùng khi sự cố cá chết gây thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống người dân như vậy? Yếu tố môi trường là có bị xem nhẹ cho các quy định, quy trình dự án hay không? Rồi khi nghĩ rằng mẹ nấm đặt câu hỏi này là hỏi, tức là trả lời rồi, có bị xem nhẹ. Nhiều người chuyên môn và các kỹ sư hóa phân tích việc lấy mẫu nước và cá để làm xét nghiệm xem có dấu hiệu nhiễm độc kim loại nặng hay không. Các vị trí lấy mẫu có thể ngẫu nhiên tại các cửa xả, cống ngầm hay hồ chứa trong khu vực Formosa. Đây là hành động có thể làm ngay dưới sự giám sát của báo chí và các cơ quan chức năng, tránh được việc gây hoang mang dư luận. Và đặt vấn đề là đồng ý anh được phép xả, nhưng mà quy trình anh dùng các hóa chất để rửa đường ống có đúng không, và có cái mức độ chất độc để dùng đó đã có được loại bỏ đi trước khi anh xả hay không? Và mẹ nó đặt vấn đề là tại sao không có cơ quan chức năng nào làm việc đó? Tóm lại là hơn 30 tấn cá chết, thiệt hại hàng chục tỷ đồng của đời sống ngư dân lẫn người kinh doanh trên bờ điêu đứng, trong khi các cơ quan chức năng bận đảm bảo cơ cấu ổn định bộ máy nhà nước là dấu chỉ cho thấy chính phủ chưa bao giờ đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Voilà. Đảng Cộng sản bảo cầm quyền thì nó đặt quyền lợi của đảng nó trên cả hiến pháp, nó thật là nói chi là đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Tính trên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản là Trần Trọng Lũ đã nói rằng cái luật tối cao nhất của nước là hiến pháp, và hiến pháp chỉ đứng cứ tối cao nhưng chỉ đứng sau cương lĩnh đảng. Khi mà bọn đạo tặc sẽ cầm quyền mà với cái não trạng như thế thì quyền lợi của dân đối với nó nghĩa là gì? Đây là bài thứ hai của mẹ nắm chính đơn làm bảo rồi. Formosa làm lộ trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cơ quan chức năng, đúng không? Bây giờ dẫn chứng lời ông Võ Tuấn Nhân là đường ống xả thải của Formosa được cấp phép đó, cũng nhắc lại là được cấp phép chứ không lên đúng. Ống xả này được sự cho phép về kia, thì nó đối với anh này là cho phép thì là được rồi, nó không có bất hợp pháp. Và đây là ngược lại, đến Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng này lại, đến nay Formosa chưa được cấp phép xả thải xuống biển. Hiện thế hai ông cùng là giới chức có thẩm quyền, mà ông nọ nói ngược với ông kia thì làm sao? Và mẹ nó cũng là dẫn chứng một giới chức khác nói nguyên là ông Võ Tuấn Nhân, ông nói như thế này: nước thải đầu nối vào bể chứa để xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về nước thải, sau đó chảy sang một bể chứa khác. Tại đây có một trạm quan trắc tự động để kiểm tra trước khi xả theo đường ống ra ngoài biển. Nhưng vấn đề là nó có làm đúng quy trình không? Và anh có quan kiểm soát định kỳ nó hay không? Bộ Tài nguyên Môi trường có quy định xúc xả đường ống, Formosa có trách nhiệm phải thông báo cho địa phương đó.
việc xúc xả đường ống diễn ra từ thời điểm nào tới thời điểm nào khi phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Formosa. Và ngay tại Hà Tĩnh, mặc dù thảm họa môi trường khiến cá chết hàng loạt xảy ra từ ngày 6 tháng 4, nhưng đến tận ngày 22 tháng 4, chưa có bất kỳ vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh nào xuống thị sát hiện trường, cũng như chưa thành lập bất kỳ đoàn công tác nào nhằm làm rõ nguyên nhân cá chết. Sự kiện nổi bật ở Hà Tĩnh là tỉnh này có chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trẻ nhất nước, chứ không phải thảm họa môi trường khiến hàng tấn cá trẻ nhất nước, phải vô trách nhiệm nhất nước. Hơn 2 tuần trôi qua, cơ quan chức năng Hà Tĩnh không có bất kỳ công bố gì về quy trình xả thải của Formosa. Ngày 21 tháng 4, 2016, vụ phó vụ nuôi trồng thủy sản là Phạm Khánh Ly cho biết đoàn công tác không vào kiểm tra vì đây là khu công nghiệp có yếu tố nước ngoài, đoàn công tác không có thẩm quyền chức năng kiểm tra. Hễ có nước ngoài thì nước ngoài là cha thế nào, ai sao mà không được vào đây để kiểm soát. Là muốn kiểm soát thì phải có chỉ đạo của thủ tướng thì mới tiến hành kiểm tra được đó. Đấy, bạo quyền chuyên chính nó khổ như vậy đấy. Với câu trả lời trên, báo Tuổi Trẻ của ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường về hệ thống xả thải không sao, hệ thống xả thải này là hợp pháp, chỉ có điều họ xả cái gì, xả như thế nào là vấn đề khác. Hệ thống được đầu nối chức năng bấm nút lấy mẫu ngay tại chỗ khi phát hiện gian dối như một số trạm quan trắc khác hay chưa. Đó là một ông thứ trưởng khác lại nói kiểu đó. Bộ cấp phép giao cho tỉnh quản lý, đến khi có sự cố thì không tìm được câu trả lời thích hợp trong thời gian sớm nhất. Rõ ràng là không thể kết luận vội vàng là Formosa là tác nhân liên quan đến việc cá chết. À, tuy nhiên, với công bố tìm thấy chất độc trong mẫu cá chết, mẫu nước cộng với sự lấp lửng chậm trễ của các cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh, người ta có quyền nghi ngờ việc kéo dài thời gian không minh bạch trong khâu giám sát xả thải, đúng. À, đây. Trên thực tế, mọi lý do đưa ra để lý giải việc cấp phép cho Formosa làm ống xả thải dưới biển đều thiếu tính thuyết phục, bởi qua thảm họa vừa trên đã chứng minh việc quản lý quy trình vận hành còn rất nhiều vấn đề phải bàn cãi. Và đặt câu hỏi là tại sao người dân Việt Nam phải đợi quá lâu để có câu trả lời thích hợp từ phía các cơ quan chức năng? Ngoài việc điêu đứng và gánh cảnh thiệt hại trước thảm họa môi trường, thì người dân còn phải tự cứu lấy mình bằng niềm tin đến bao giờ nữa? Và đến đây giờ là đến báo dân trí ở trong nước nha, không phải là được Doc Bassam đem lên. Lãnh đạo tỉnh tàng hình chiếc thẩm trạng cá chết đầy biển, tức là báo dân trí đặt câu hỏi rằng các tỉnh khác người ta ồn ào lên như thế, cả người dân như dân ồn ào, mà riêng cái anh Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh là cái nước có trách nhiệm để mà kiểm soát cái xả nước thải của cái công im lặng và tìm ra là cái gì, là chưa về với dân bị bật lo nhân sự, tức là gì, nó viện cớ rằng nó đang sắp xếp là nhân sự, nó đang họp để bầu hôm nào cái gì ấy. Nó không về nó lo cái vụ mà cá chết đầy. Hơn 2 tuần lễ kể từ ngày người dân đi biển phát hiện cá chết trên biển và cá nuôi chết trắng trong lồng bè đó, mùi hôi thối bốc lên khắp nơi, những lo lắng hoang mang của người dân tăng lên từng ngày từng giờ, nhưng không thấy bóng dáng lãnh đạo cấp cao nào của tỉnh Hà Tĩnh có mặt thăm hỏi. Dân họ than phiền lúc cần nhất thì chẳng thấy các bác lãnh đạo tỉnh ở đâu, họ bỏ mặc chúng tôi, chắc phải đợi dân chết hết rồi mới vào thị sát hay sao. Đó, cá chết đầy biển mà các lãnh đạo tỉnh thì còn mãi bầu bán chi quyền chi ghế, bầu chọn các chức danh chủ chốt gồm chủ tịch và ban chủ tịch, một công việc đáng ra đã được hoàn tất thì chắc đã rất lâu. Đó. Và đến đây tôi lục lại một cái thông tin từ năm 2014, ngày 26 tháng 6 năm 2014, nói về cái vụ mà đài BBC đăng cái bài trả lời rủi ro gì từ đặc khu kinh tế Vũng Áng. Không phải bây giờ, là cái khi mà nó
cho thuê cái đất nó đuổi dân đi, tức là bây giờ cái bản tin này cho thấy rằng công ty Formosa là tập đoàn có 100% vốn Đài Loan đấy, nó là vốn Đài Loan mà để chống tàu 981 mà nó đi đến biểu tình ở cái công ty Đài Loan là sao? Rồi đặt đấy, khi mà cho nó vào thì như thế nào, tức là đặt khu kinh tế Vũng Áng để phục vụ cho việc xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương và các ngành công nghiệp liên quan như gang thép điện theo truyền thông trong nước. Đề xuất được gửi đi từ ông Dương Hồng Chí Lý, tổng giám đốc Hưng Nghiệp, yêu cầu chính quyền Việt Nam có các cơ chế ưu đãi cho đặc khu như bảo hộ ngành thép, ưu đãi thuế, để cho ngoài cái sản xuất thép về thuế, nó còn yêu cầu nó được xây căn hộ để cho thuê hoặc bán lại cho nhân viên này kia. Đấy, trong tin đăng ngày 26 tháng hàng năm tháng 6 báo Điện tử Việt Nam Express dẫn lời ông Ngô Đình Vân, phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng, nói đề xuất của Formosa là quá mới. Lúc mà điều đình thì nó đã thương lượng đủ các thứ là có lợi cho nó. Và tôi nhớ rằng khi mà xảy ra cái vụ mà đập phá mới là Sony thì đã bạo quyền Việt Nam Cộng sản đã phải bồi thường cho Đài Loan hàng tỷ đô la, và không có tiền tỷ ra thì công ty Formosa này nó đều dừng, nó miễn thuế và nó hoãn thuế và nó cho nó nhiều đặc quyền đặc lợi hơn trước, thì để mà bù vào cái những cái thiệt hại của nó. Tôi nhắc lại là với cái thông tin này chúng ta thấy rằng công ty Formosa là 100% vốn Đài Loan chứ không phải của Trung Cộng, mà Trung Cộng Senro cái khu chế xuất, mà công ty Formosa là chỉ là một công ty ở trong cái khu chế xuất đó thôi. Khu chế xuất đó là 400+ công ty là. Và đây là cái bản tin mà ở trong nước mà blog Việt Nam Express đã đem về cho tôi, là đáng lẽ là khi xảy ra cá chết thì phải truy ngay cái thằng mà bị tình nghi nhiều nhất, là bởi vì 18 năm trước tập đoàn Formosa từng dính phải bê bối rác thải chết người ở Campuchia đó. Là thế gì? Tức là nó thầu được cái rác thải nó đem từ bên Đài Loan sang đổ Campuchia. Ngày 22 tháng 4, Hồ Anh Tuấn, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã xác nhận thông tin về đường ống dẫn thải khổng lồ của công ty Formosa đang xả chất thải ra biển. Trong khi đó, theo thông tin đăng trên báo Tuổi Trẻ sáng 24 tháng 4, Formosa đã nhập hóa chất cực độc để xúc xả đường ống này, nhưng không thông báo cho địa phương. Có phải ống thải của Formosa chính là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt hay không vẫn chỉ là một nghi vấn và phải chờ kết luận chính xác từ phía cơ quan điều tra. Tuy nhiên, khi lật lại lịch sử, tập đoàn đến từ Đài Loan này đã từng vướng phải bê bối về môi trường Campuchia. Bằng cái gì? Tức là rác thải công nghiệp được Formosa Plastic Group, một trong những nhà sản xuất nhựa lớn nhất châu Á, vận chuyển đến Sihanoukville, tức là sang bên Campuchia đấy, một thị trấn ven biển. Hàng nghìn tấn rác thải công nghiệp tiếp tục được chuyển đến một bãi rác ở ngoại ô Sihanoukville. Cách bãi rác này chỉ có 1 km là khu dân cư có gần 3.000 người sinh sống. Không có ai canh gác bãi rác này, cũng như không có bất cứ cảnh báo nguy hiểm nào. Nhiều ngư dân quanh đó đã tận dụng lấy nhựa ở đây về sử dụng. Nhưng mà chỉ vài ngày sau đó, nhiều người dân có biểu hiện sốt cao và tiêu chảy. Một công nhân bốc vác có tham gia vào quá trình tháo dỡ rác phải nhập viện, và sau đó ta sẽ thiệt mạng. Và vì cái thiệt mạng này mà nhà cầm quyền Campuchia đã đặt vấn đề. Và sau khi sự việc được phanh phui, người dân địa phương đã rất phẫn nộ. Bãi rác này đe dọa đến nguồn đất, nguồn nước của vùng lân cận. Chính phủ Campuchia đã vào cuộc điều tra và tìm ra một công ty của Campuchia đã ký hợp đồng nhập khẩu số rác thải này, đồng thời buộc tội công ty Formosa đã hối lộ 3 triệu USD cho các quan chức địa phương để quá trình vận chuyển trót lọt. Cuối cùng, trước sức ép từ phía người dân của chính phủ Campuchia, công ty Formosa đã phải xin lỗi, bồi thường và vận chuyển số rác này trở về Đài Loan.
Nó có thành tích bất hảo rồi mà khi xảy ra thì không nghi nó ngay, thì còn đi điều tra thì đổ vạ nhờ quốc tế điều tra. Tại vì
trong khi bọn bạo quyền chuyên chính nó lủng lẳng, nó coi thường cái được đời sống của dân như thế, thì dân người dân bị nạn ấy, người ta tự ấy nó tìm ra báo dân trí ở trong nước đăng tin và được blog người ta mới dẫn đây mà tôi là vụ cá chết hàng loạt ngư dân tự lặn biển truy tìm cho nguồn xả lại thải độc. Đây ngư dân này là anh Nguyễn Xuân Thành, và theo mô tả của anh Thành thì đường ống này ba ống nhỏ chứ thì đúng là đã nói rồi thì, nhưng mà anh Thành, ngoài anh Thành ra là còn anh nữa là không dám tiết lộ tên, là anh có tên bắt đầu chữ H, thành viên của một công ty chuyên trục vớt tàu thuyền đóng tại Kỳ Gia, cũng đã cùng lặn với anh Thành xác nhận về đường ống nói trên và cung cấp thêm thông tin là đường ống xả này chạy dọc theo bờ tường đảo, tường rào của Phong Bắc Gia về phía xã Kỳ Lợi, đến sát mép biển thì đường ống chôn sâu dưới đất chạy thẳng ra biển. Vị trí cuối cùng của đường ống xả này nằm cách bờ biển khoảng 2 km. Và anh Thành anh nói rằng tôi đã xuống đó ít nhất 3 lần và rất nghi ngờ đường ống này đã tuồn chất độc ra biển. Đấy là người dân người ta phải tự ý như thế. Và sau khi đã báo cáo cho đồn biên phòng Đèo Ngang và trung tá Nguyễn Khắc Minh, đồn phó đồn biên phòng Đèo Ngang, cho biết đơn vị này đã nhận được thông tin vào đường ống như thế này và trao đổi với báo chí, thì ông Phạm Khánh Ly, vụ phó vụ nuôi trồng thủy sản, cho biết ông cũng đã nhận được thông tin trình báo của người dân địa phương về đường ống xả nói trên, đồng thời cho biết sắp tới sẽ trình báo thông tin có một đường ống xả ra này, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh vào cuộc điều tra tìm rõ sự việc. Mà cơ quan chức năng của Hà Tĩnh thì mãi còn đang bầu bán chia quyền chia ghế cho nên không biết làm gì cả. Nhưng mà đặc biệt là sau khi Nguyễn Xuân Thành này tiết lộ thì báo Người Đưa Tin ở trong nước đăng tin rằng kình ngư Nguyễn Xuân Thành mất tích sau khi công bố bí mật về ống xả thải của Formosa. Sau đây là bản tin ngày 23 tháng 4 của báo Người Đưa Tin. Sau khi thông tin về sự tồn tại và ống xả thải của Formosa, kình ngư Nguyễn Xuân Thành đã đột nhiên rời khỏi địa phương. Và dân ở đó nói rằng anh đã rời khỏi địa phương một cách rất khó hiểu. Đó. Và hay tin về việc phát hiện ống thải này, rất nhiều phóng viên báo chí đã tìm đến anh Thành để tìm hiểu nhưng không thể gặp được. Theo lời người thân và hàng xóm thì anh Thành đã rời khỏi nhà và rất khó để tìm cách liên lạc được với anh ấy, dù là qua điện thoại, tức là anh bị nó cất biến đi rồi. Đấy, bạo quyền chuyên chính nó đối xử với dân như thế, nó đối xử với thông tin như thế, nó lấp liếm một cách lộ liễu như thế. Theo người thân của hàng xóm, anh Thành ra rời khỏi nhà và rất khó để tìm cách liên lạc với anh ấy, dù là qua điện thoại, bây giờ nó cúp luôn điện thoại, chắc là nó bắt cóc anh rồi. Nhiều người cho rằng sau khi tiết lộ bí mật, anh Thành đã buộc phải rời khỏi địa phương. Sự việc này cho thấy anh ấy phải chịu một sức ép hết sức nặng nề từ đâu đó. Bạo quyền bọn đạo tặc chuyên chính nó đối xử với cái vụ này như thế. Và bước người ta cũng lại đăng thêm cái tin kình như mất tích sau công bố bí mật về ống xả thải của Formosa, nhưng mà là ngoài cái nguồn người đưa tin ra thì blog Việt Nam Express cần cho tôi thêm là nguồn tin trên Tuổi Trẻ Online cũng nói rằng Tổng cục Môi trường xác định Formosa của Nghĩa là có vi phạm. À bây giờ anh không chối nữa, anh không lấp liếm nữa, anh xác định là có vi phạm khi thực hiện việc xúc xả đường ống nhưng không thông báo cho địa phương, và xác định là Formosa nhập nhiều hóa chất độc và có đăng photo lên cái danh sách của các hóa chất độc đó. Và nhắc lại là
là trao đổi với Báo Tuổi Trẻ của giáo sư tiến sĩ Lê Huy Báo, lúc nãy tôi đã lấy rồi, thì bây giờ tôi không nhắc lại nữa. Và các cái thủ phạm nó cắt nghĩa tức cười lắm. Nó nói là nó không thông báo khi nó xả, mà để là vì nó không biết là phải thông báo. Theo quy định, khi xúc xả đường ống, Formosa có trách nhiệm phải thông báo cho địa phương biết việc xúc xả đường ống diễn ra từ thời điểm nào tới thời điểm nào. Nhưng Formosa không thông báo, cũng không báo cáo các quan ở địa phương về việc xúc xả đường ống. Bây giờ bị hỏi nữa là tại sao. Vậy Formosa giải thích thế nào? Thì nguồn tin Báo Tuổi Trẻ thì nói rằng chúng tôi có hỏi người ta như thế. Chúng tôi có hỏi, nhưng hoặc Mô Sa họ nói là không biết có quy định này. Làm sao biết chắc, nếu không người mà phụ trách làm cái việc đó là không biết là phải báo. Vậy nguồn nước thải xúc có nó đi đâu? Nguồn thế này cho hay, theo giải thích của Formosa thì nguồn nước thải này thực hiện theo quy trình khép kín, sau đó đưa vào tái tuần hoàn trong quá trình xử lý nước thải, rồi được lấy lại và đưa vào khu xử lý nước thải công nghiệp. Làm sao biết chắc chắn nước thải xúc rửa được đưa vào hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường? Theo nguồn tin này, trong quá trình kiểm tra, phía Formosa đã cung cấp các báo cáo từ hệ thống quan trắc tự động. Và vị này nói thêm rằng, nếu nước thải không đạt tiêu chuẩn thì hệ thống quan trắc tự động báo ngay, nhưng từ số liệu báo cáo qua quan trắc tự động thì các thông số thể hiện chất lượng nước thải đều đạt tiêu chuẩn. Nó có cái hệ thống bấm nút, bất cứ là muốn kiểm tra thì bấm nút để xem cái hệ thống mà tự động nó quan trắc tự động nó làm việc như thế nào, mà nó không bấm nút.
Đó. Và bây giờ ông Hoàng Văn Bảy, cục trưởng cục quản lý tài nguyên nước, xác nhận giấy phép xả thải cấp cuối năm ngoái là giấy phép có điều kiện, tức là phải đảm bảo các thông số nồng độ bao nhiêu trước khi xả ra. Đương nhiên nước thải xả ra phải đạt các điều kiện. Ông Bảy nói, theo tôi, theo ông, tại thời điểm cấp phép xả thải thì chất lượng nước thải của Formosa đạt tiêu chuẩn. Giờ thì, theo trao đổi với Báo Tuổi Trẻ, việc kiểm tra, việc chấp hành pháp luật và môi trường của thế, ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết Tổng cục đã kiểm tra tại Formosa một số lần và tiến hành 3 tháng một lần. Ông Tùng cho hay là năm 2015 kiểm tra đủ cả các lần và mẫu nước thải của Formosa đều đạt tiêu chuẩn. Đấy, là năm 2015-2016 thì sao? Hình thức thì hợp pháp, nhưng vận hành ra sao là chuyện khác. Bây giờ là cũng là ông Phó Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông Võ Tuấn Nhân bày tỏ hệ thống xả thải này là hợp pháp, chỉ có điều họ xả cái gì, xả như thế nào là vấn đề khác. Và ông cho biết rằng hệ thống quan trắc tự động lắp đặt tại Phong Gia hiện do Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh quản lý. Hà Tĩnh có quản lý mà nó lơ là, hay là nó được đút lót để lơ là. Hệ thống này hiện hoạt động dưới chức năng báo cáo các thông số quan trắc hàng ngày để theo dõi. Xong, chính ông Võ Tuấn Nhân này cũng đặt câu hỏi rằng hệ thống được giấu nối chức năng bấm nút lấy mẫu ngay tại chỗ khi phát hiện gian dối như ở một số trạm quan sát khác hay chưa? Ông có đặt vấn đề. Đó, anh Hà Tĩnh phải trả lời mà anh trốn. Và báo An ninh Thủ đô bây giờ là báo chí ở trong nước không thể là lơ là, phải lên tiếng à. Báo An ninh Thủ đô của Lê Phải cũng phải đặt vấn đề là ống ngầm xả thải xuống biển là có phép, nhưng Formosa xả cái gì? Đấy, tôi lướt qua thì đọc cái tựa đề thôi là đủ hiểu rồi, là bây giờ không giấu được nữa rồi. Rồi thì ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đặt câu hỏi tại sao không bắt đầu ở tỉnh nào mà bắt đầu từ Hà Tĩnh. Rồi tại buổi làm việc, Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá lại tình hình và thừa nhận cá chết tại các tỉnh miền Trung là một hiện tượng bất thường, lần đầu tiên xuất hiện như là diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng rất lớn. Này. Và là bản tin này cũng đặt vấn đề là phóng ra xả cái gì và xả như thế nào thì là không kiểm soát được, cho nên nó mới vậy. Và bản tin cũng cho biết là trong thời gian gần đây Formosa có nhập về một lượng rất lớn hóa chất để xúc rửa, vệ sinh hệ thống đường ống và máy móc, trong đó có những hóa chất độc và cực độc. Theo tài liệu của Hải quan Vũng Áng, từ ngày 8 tháng Giêng 2016 đến 11 tháng 4 2016, Formosa đã thông quan nhập về gần 297 tấn hóa chất. Trong số này có những hóa chất chống dỉ, chất loại bỏ dỉ, chất chống ăn mòn, chất chống ăn mòn này, vân vân. Qua tìm hiểu vào thời điểm xảy ra cá chết, hàng loạt chết tại vùng nước ấy và khu vực của ta. Với dịp công ty Phong Gia dùng một lượng lớn hóa chất xúc rửa đường ống nhưng không thông báo cho địa phương. Và bản tin cũng lại cho biết là Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp về làm việc tại Hà Tĩnh. Và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo các bộ ban ngành chính quyền địa phương nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, tìm ra nguyên nhân rồi thì còn gì nữa, có phương án xử lý tốt hỗ trợ người dân sống ổn định. Là mấy cái tập tầng tên chóp vụ là nó chết quá không à. Và trên Facebook Trần Đình Trợ ở trong nước và được Bác Ba Sàm đem lại, đem lên với cái tựa đề là hãy nghe các kỹ sư môi trường nói về quy trình xử lý nước thải. Để các kỹ sư môi trường ông nó đấy là tóm lại là để đối phó với cơ quan chức năng, người ta bỏ tiền xử lý một số lượng vô cùng nhỏ rồi cho cá vào nuôi để qua mặt. Để nó biểu diễn rằng đây tôi đem chất độc này về, tôi đã xử lý rồi, bây giờ chất thải đó này, cho nó nuôi cá trong đó để nó biểu diễn cho người ta thấy rằng đấy là đúng tiêu chuẩn. Nhưng mà việc tách hóa chất khỏi nước là điều vô cùng khó khăn và tốn kém. Người ta chỉ có thể lọc vật lý để làm trong nước thôi ạ. Người không biết nhìn vào thấy nước trong tưởng sạch, nhưng thực chất hóa chất còn nguyên. Tóm lại là một người là tham dự vào cái, và cái người này đặt vấn đề là vấn đề này là có vấn đề phong bì, các cơ quan chức năng cũng không nắm được quy trình xử lý, thêm phong bì nữa là ok đó. Bây giờ đài BBC đặt vấn đề cá chết ở miền Trung, dân có thể kiện hay không? Đơn vị nào gây ra thảm họa môi trường làm cá chết hàng loạt tại miền Trung Việt Nam khó có thể bị kết tội. Đó là một luật sư từ thành phố Hồ Chí Minh nói với BBC. Cho tới bây giờ vẫn cái công ty đó vẫn còn nằm trong nghi vấn. Trong khi đó, một kết quả cuộc họp 24 tháng 4 giữa Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng với Bộ Tài nguyên cho biết Formosa có một số xác nhận rồi, có một số vi phạm trong việc thực hiện xúc rửa đường ống. Bộ Tài nguyên Môi trường nói sẽ tìm ra kết quả gây chết cá trong này. Đến bây giờ mà hãy còn 5 ngày nữa mới tìm ra nguyên nhân. Nhưng mà dù tìm ra nguyên nhân thì ông luật sư Phạm Công Vũ cũng nói là cũng khó mà buộc tội, nó về tội hình sự được. Luật hiện hành quy định khá chung chung về hành vi gây ô nhiễm môi trường, mà chỉ có cá nhân người nào thực hiện việc hành vi xả nước thải làm gây nguy hại cho môi trường mới phải chịu xử phạt theo điều 182 bộ luật hình sự với mức hình phạt chính cao nhất là 10 năm tù. Nhưng ông Út cũng nói thêm, pháp nhân không bị xem là chủ thể được điều chỉnh bởi bộ luật hình sự, nên trong trường hợp nếu Formosa xả nước thải có các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật thì vẫn khó kết tội họ được. Sau khi bị phát hiện thì họ bị chỉ xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường mà thôi. Tóm lại là không có phải bỏ tù nữa được, chỉ cùng lắm nó đền tiền. BBC tiếng Việt hỏi ông Út về khả năng truy tìm bằng chứng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của thảm họa môi trường. Luật sư cho biết thêm, việc giám định có thể khả thi vì với đội ngũ các chuyên gia Việt Nam của Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam hiện đã vào cuộc thì sẽ sớm có kết luận chính thức. Nhưng ông Út cũng nói để áp dụng được việc khởi tố một pháp nhân thì hành vi vi phạm pháp luật ấy phải được thực hiện sau ngày 1 tháng 7, tức là luật bây không truy tố được, dân có thể kiện. Ông Phạm Công Út nhìn vụ cá chết hàng loạt này là tương tự như vụ Vê Đăng tại thì vãi à, lát nữa tôi sẽ nói đến Vê Đăng. Là sau khi kiểm điểm tất cả các thông tin về cái vụ Formosa này, tôi sẽ kiểm điểm lại vụ Bô Xít là một vụ Vê Đăng này khai và những cái vụ khác, chứng tỏ rằng thì
cái bọn đạo tặc này nó có nó chuyên chính thì dân khỏi khổ như thế thôi. Với vụ đây là ông Phạm Công nói với vụ công ty Vê Đăng thì mà một cuộc chiến pháp lý khổng lồ của hơn 1.200 nguyên đơn là các hộ nông dân huyện Tân Thành, Đồng Nai và hơn 800 nguyên đơn là các hộ nông dân tại huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh kiện đòi bồi thường thiệt hại về tài sản do công ty này xả nguồn nước ô nhiễm ra sông Thị Vãi, với lượng luật sư tham gia hỗ trợ pháp lý khổng lồ chủ yếu của hai đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai và đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó công ty Vê Đăng đã đồng ý hỗ trợ cho các nông dân tỉnh Bình Đa, Đồng Nai 1/4 số tiền mà họ yêu cầu. Riêng nông dân tại Thành phố Hồ Chí Minh thì được hỗ trợ tới 100% số tiền yêu cầu. Khi được hỏi liệu người dân chịu hậu quả về vụ cá chết như bốn tỉnh miền Trung có thể làm gì để đòi quyền lợi, luật sư Ước cho biết các ngư dân ở những vùng biển ven biển bị thiệt hại do mất thu nhập từ nguồn hải sản bị hủy diệt hoặc bị ngộ độc từ nguồn hải sản bị chết do nhiễm độc từ nguồn nước thải gây ra đều có quyền khởi kiện yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại cho mình cho đến khi nguồn hải sản được khôi phục để họ sống được bằng nghề đánh bắt hải sản như trước khi họ bị thiệt hại. Và bản tin chỉ kết luận rằng trong nhiều ngày qua người dân ở các tỉnh ven biển miền Trung đã không thể đánh bắt và tiêu thụ cá trước tình trạng cá chết trắng nhọc vào biển gây mùi hôi thối nặng nề và khiến người dân không ăn cá vì sợ nhiễm độc. Bây giờ đến thái độ của cái công ty Formosa khi được hỏi về cái thì nó nói nó làm việc hợp pháp, nó cái cả cái đường thải cũng là hợp pháp, mà trước khi xả thải thì đã dự trù đến cái việc mà người nông dân thiệt hại như thế nào. Và nó trả lời rằng thì là muốn cá không chết thì không có nhà máy, mà muốn có nhà máy thì phải chấp nhận cá chết. Nó thách đố thế nào như vậy. Khi nghe cái câu thách đố này thì tôi đưa ra một câu thách đố ngược lại. Muốn có tự do dân chủ thì không có đảng cộng sản, muốn chấp nhận có đảng cộng sản thì phải chấp nhận dân chủ, đến thế là cùng của tên trọng lũ. Bây giờ tôi đi sâu vào cái chi tiết này. Truyền thông trong nước đã chú ý đến đoạn đường ống ra nước này chạy trực tiếp ngay dẫn ra biển. Formosa đã đáp lại những lời chỉ trích đó bằng cách lên tiếng cho rằng cộng đồng địa phương nên cân nhắc giá trị giữa đời sống ngư phủ hoặc các dự án đầu tư của nước ngoài vào khu vực này. Đây này, cái tên này là tên Chu Xuân Phàm nhá. Giám đốc đối ngoại Chu Xuân Phàm của Formosa trả lời đài VTC14 rằng người dân ở đây cũng như nhà nước sẽ phải cân nhắc và lựa chọn vì việc xả thải chắc chắn có tác động đến môi trường biển khu vực Đồng Áng. Ông Chu nhấn mạnh rằng không thể có chuyện vừa có nhà máy thép mà biển nơi đây vẫn còn nhiều tôm cá. Và đó là theo bản tin mới nhất được truyền thông trong nước đưa ra cách đây chừng một giờ đồng hồ thì nguyên nhân cá chết nhanh và hàng loạt là khắp bãi biển trên miền Trung là có thể do để tóm lại là bây giờ nó nhận rồi và nó thách đố như vậy rồi. Và cái câu thách đố của nó lập tức gây phẫn nộ. Nhưng mà trước khi gây phẫn nộ thì người ta nghi ngờ rằng với cái thái độ như vậy thì nó đang tìm cách kéo dài cuộc này đời ra để nó phi tan cái chứng cứ. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 25/4/2016. Formosa phi tan chứng cứ. Câu nói không thể có chuyện vừa có nhà máy thép mà biển nơi đây vẫn còn nhiều tôm cá mà ông Chu trả lời với VTV14 đã gây phẫn nộ cho tất cả người dân trong nước. Trả lời với Vietnamnet, ông Chu nói rằng câu trả lời của ông là nhằm đáp lại đa khả, nên bây giờ nó phân trần, là nhằm đáp lại câu hỏi của phóng viên về sản lượng tôm cá đánh bắt không nhiều và ngư dân không được quyền đánh bắt trong khu vực biển của Formosa vì như thế sẽ ảnh hưởng đến an toàn cho người dân. Thì ông cho biết thêm là khi Formosa được cấp giấy phép xây dựng nhà máy thì người dân trong khu vực đã được hỗ trợ cho tái định cư và chuyển đổi nghề. Thì những người ở xung quanh đấy, thế còn ở trong Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thì sao? Tập đoàn Formosa đã đáp lại những chỉ trích đó bằng cách lên tiếng cho rằng cộng đồng địa phương nên cân nhắc lựa chọn giữa đời sống ngư phủ hoặc các dự án đầu tư của nước ngoài vào khu vực. Cùng lúc đó, giám đốc Trung tâm An toàn vệ sinh môi trường của công ty Formosa là Hoàng Giật Thuyên cũng xác nhận về nghi vấn Formosa dùng hóa chất để tẩy rửa đường ống xả ra biển. Ông trả lời báo giới rằng số hóa chất mà công ty Formosa Hà Tĩnh nhập về đã được Bộ Công Thương cấp giấy phép. Có cấp giấy phép là xong rồi. Và ngoài ra Formosa còn dùng thêm hai loại hóa chất khác để tẩy rửa đường ống xả nữa nha. Cùng chiều hôm qua, Hội Nghề Cá Việt Nam tổ chức họp báo và cho biết nguồn lây nhiễm ở vùng biển Hà Tĩnh làm chết cá có thể đã bị phi tàng. Ông Nguyễn Từ Cương, trưởng ban phát triển thủy sản bền vững cho biết đã hơn 10 ngày từ khi diễn ra vụ cá chết hàng loạt vì không tìm nguyên nhân ngay từ đầu. Đẩy đưa lớp liếm. Nên những độc tố gây ra ô nhiễm sẽ khó bị phát hiện. Tuy nhiên, ông đề nghị để thời gian truy tìm nguyên nhân diễn ra nhanh chóng nên phân tích những loại hóa chất mà nhà máy này đã sử dụng để rửa đường ống xả. Đúng. Là cái chày cái cối nữa. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, Formosa nước thải đúng tiêu chuẩn. Vì là dẫn lời một cái nữa là ông Trang Phú Ninh nói với phóng viên BBC ở Đài Loan xin đi xui qua điện thoại rằng chúng tôi đầu tư 45 triệu đô la xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Tất cả thiết bị đều do đạt chủ tiêu chuẩn Đài Loan. Theo tất cả các thí nghiệm của chúng tôi, kết quả cho thấy nước thải đủ tiêu chuẩn do chính phủ đưa ra. Nhà máy xử lý nước thải có công suất 45.000 tấn mỗi ngày, nhưng hiện nhà máy chỉ thải ra 10.000 tới 12.000 tấn mỗi ngày, nên nhà máy chắc chắn có thể xử lý được tất cả nước thải ra. Đây là hệ thống đánh giá chất lượng nước 24 giờ và chúng tôi có công nhân thường xuyên lấy mẫu nữa. Ông Trang cũng nói thêm, không thể có chuyện đường ống có vấn đề hay bị rò rỉ vì mới chỉ được đưa vào sử dụng hồi tháng 9 năm ngoái. Không phải là đường ống, vẫn là lệch. Anh xả cái gì ra cái đường ống đó. Cùng ngày 25 tháng 4, báo Người Lao Động dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bây giờ đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rồi, yêu cầu các bộ ngành liên quan khẩn trương làm rõ, bây giờ là 3-4 tuần rồi bây giờ mới khẩn trương, làm rõ nguyên nhân gây hiện tượng hải sản chết bất thường. Ông Phúc cũng đề nghị chính quyền địa phương giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và không được để dân thiếu đói do phải ngừng đánh bắt hải sản. Nhưng mà tại cái chất quốc không à, nhưng mà đặt vấn đề là tại sao mà công ty Formosa không họp báo để phân trần cho nó rõ ràng, thì anh trả lời là anh không thể họp báo. Anh nói là ở đây có hai nhà máy điện ở đây, chính quyền không chỉ kiểm tra chúng tôi mà cả hai công ty này nữa. Chúng tôi không phải là nhà máy duy nhất ở đây, các công ty nhỏ không bị kiểm tra, những công ty lớn như chúng tôi có hệ thống kiểm soát nội bộ. Hiện chưa có kết quả kiểm tra của chính quyền, nhưng các báo dẫn lời người dân địa phương nói có lẽ thủ phạm là chúng tôi, vì chúng tôi là nhà máy lớn nhất ở đây. Trước khi có kết quả, chúng tôi không thể có họp báo, tức là nó ở để lời chính phủ điều tra đó. Rồi bây giờ, trước khi chính phủ xác định nguyên nhân gây ra vấn đề, tôi không thể nói đó không phải do chúng tôi. Nhưng nếu người ta muốn tới thanh tra hay lấy mẫu thì chúng tôi sẽ là đỡ, nó phi tang rồi. Và lại bản tin của BBC cũng nhắc lại rằng anh Chu Xuân Phạm anh cũng nói rằng thì là chọn cá tôm hay là chọn thép. Nhiều khi được cái nọ thì mất cái kia. Đấy. Tôi nói là dưới chế độ bạo quyền cộng sản, cái bất cứ cái mất mát gì của người dân thì nó gọi là đấy là hy sinh vì đại cục. Bây giờ đến cái tên chóp bu là Trọng Lũ thì sao? Thủ tướng rồi các tên nhân vật tài nguyên môi trường cũng lên tiếng rồi. Bây giờ đến Trọng Lũ là bản tin ngày 24 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Nguyễn Phú Trọng không nhắc tới vụ cá chết Hà Tĩnh. Anh có ra Formosa, anh đi thăm Formosa rồi, anh nói là để đôn đốc người ta. Và báo chí Việt Nam đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng hôm 2 tháng 4 đã tới kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khu dân cư mẫu nông thôn mới và tiến độ dự án Formosa. Tức là anh có ra để anh xem cụ thể nó như thế nào, và có lẽ là ra để xem là phi tang được bao nhiêu rồi và phi tang được tới đâu để anh có thể mà tỏ thái độ được nhưng mà anh nói là anh không đặt vấn đề đó. Và lập tức trên Facebook cá nhân blog của Huỳnh Ngọc Trân viết như thế này:
tiến độ nhanh chậm của dự án Phong Mô Sa thì ảnh hưởng bao nhiêu lắm, và trực tiếp gì đến dân sinh mà phải đi kiểm tra. Nó là doanh nghiệp tư nhân, nó làm chậm chứ nó bị thiệt thai, nên tự nó phải cong lưng lên mà làm cho nhanh, cần gì phải ông đến để đôn đốc.
Và Huỳnh Ngọc Trân nói thêm: trong khi cá chết hàng loạt, ông không lo đôn đốc quân lính, ông đi kiểm tra, nghiên cứu tìm ra nguyên nhân, hòng ngăn chặn kịp thời cho dân nhà. Rồi dự án đường sắt trên cao như thanh kiếm, lá chắn, tức là treo lơ lửng trên đầu 10 triệu dân Hà Nội đang làm chây ì đó đó, ông không đi lo kiểm tra đôn đốc.
Và đài VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Nguyễn Phú Trọng để xin phỏng vấn về những lời chỉ trích ông. Việt Nam Hôm Nay đã đưa ra giả thiết là độc tố rất mạnh từ môi trường tự nhiên, môi trường tự nhiên chứ không phải là do công ty này, khiến cá chết hàng loạt. Còn nghi vấn đối với một gia quan chức trong nước cho biết đường ống thải của công ty này đã được cấp phép. Trước đó, báo điện tử Việt Nam Net dẫn lời vụ phó vụ nuôi trồng thủy sản Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phạm Khánh Ly cho biết đoàn công tác không vào kiểm tra tại khu công nghiệp Vũng Áng được vì đây là khu công nghiệp có yếu tố nước ngoài, đoàn không có thẩm quyền. Có yếu tố nước ngoài là phải né, nước ngoài đã có phong bì với chóp bu rồi. Và vì cái lối hành xử đối với dân, đối với nước như vậy, cho nên các dư luận ở trong nước rất là phẫn nộ. Bây giờ blogger Thạch Đại Lang viết trên cơ quan ngôn luận của thông tin về hè, bà có tựa đề tận cùng của sự hèn hạ. Và đặt lại mấy ngày vừa qua tin tức của việc cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ tại nhiều nơi trên bờ Việt Nam, được loan báo dồn dập trên nhiều tờ báo online trong và ngoài nước, kể cả các tờ báo lề phải trong nước như Tuổi Trẻ và Thanh Niên. Đọc những tin tức này, nhìn những hình ảnh cá đủ các loại nằm chết la liệt trên bờ biển, đầu óc tôi tê liệt, không còn suy nghĩ được điều gì. Tôi muốn viết ra điều đó, điều gì đó để biểu lộ sự tức giận căm phẫn, nhưng quả thật không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Chỉ cần nói đến một sự thôi là nói đến sự im lặng một cách kỳ lạ khó hiểu của bốn người lãnh đạo cao cấp nhất trong chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay là Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân. Bốn anh đó là ở đâu? Và không thể nói rằng thì là đến thăm người tị nạn, người bị nạn, rồi không thể nói rằng thiệt hại về kinh tế cho bốn tỉnh dọc theo biên giới là bao nhiêu. Và nghĩ sao là đời sống của người dân trong người này sẽ ra sao trong thời gian sắp tới, không thấy bốn tên chó bù đó nói gì về chuyện đại cả. Chuyện quốc gia đại sự không ai trong tứ đầu chế Trọng, Phúc, Quang, Ngân quan tâm, chỉ thấy hai ông Đinh La Thăng và Nguyễn Xuân Phúc thi nhau lên tiếng trong vụ quán cà phê xin chào bị kết án vì vi phạm hình sự, vì khai trương với giấy phép trễ ngày. Lát nữa tôi có cái lời chỉ trích nặng nề về cái vụ này. Và ngoài cái vụ quán cà phê xin chào có cái vụ chuồng vịt nữa cả. Giải quyết một việc chỉ cần viên chức chuyên môn ở cấp quận huyện là phải lụy đến hai nhân vật cao cấp nằm trong bộ chính trị, một là thủ tướng, một là bí thư thành ủy. Thật không còn biết dùng ngôn từ nào để diễn tả khả năng lãnh đạo, sự hiểu biết tối thiểu của người cộng sản. Lãnh đạo quốc gia các nước tự do dân chủ như Mỹ, Đức, Pháp, Nhật, Nam Hàn khi có biến cố trọng đại thì dù đang nghỉ hè hay đi công du ở hải ngoại cũng bỏ ngang trở về nước để họp nội các, tìm biện pháp, lên truyền hình thông báo đường lối của chính phủ, trấn an chia buồn với dân chúng. Còn lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam thì ngược lại, khi có biến cố trọng đại như vụ giàn khoan HD981 của Tàu Cộng năm 2004 xâm phạm lãnh hải Việt Nam thì trốn chui trốn nhủi câm như hến, không một người nào ló mặt ra hay có một lời nói nào để động viên bày tỏ sự quan tâm của lãnh đạo đến biến động. Chắc chắn Phú Trọng, Xuân Phúc, Đại Quang, Kim Ngân phải biết rõ sự việc cá chết hàng loạt nhưng họ không lên tiếng. Chỉ cho một đàn em Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyên bố một cách ngu xuẩn là cá chết hàng loạt do hiện tượng thủy văn, nước biển nóng lên và thiếu oxy, trong khi đã có những báo cáo về vụ xả chất độc hại ở Vũng Áng. Tại sao? Chẳng qua khu công nghiệp Formosa do Tàu Cộng tài trợ toàn bộ. Là khu chế xuất chứ không phải là chỉ Tàu Cộng mà thôi, đây là Đài Loan.
ra lệnh cho thuộc cấp điều tra làm rõ một việc thì đụng chạm mạnh đến ông bạn láng giềng tham lam hung ác như thế này. Và bây giờ sau hơn nửa tháng xem cái ghế chết thì Nguyễn Phú Trọng thăm khu dân cư mẫu xã Thạch Văn và khu công nghiệp tại đó, đồng thời làm việc với ban chấp hành tỉnh bộ, nhưng hoàn toàn không hề bước chân ra biển xem tình hình cá chết ra sao. Sự lẩn tránh trách nhiệm, ngậm miệng ăn tiền nói lên bản chất hèn hạ khốn nạn tột cùng của các lãnh đạo trong chế độ Cộng sản Việt Nam. Phận nuốt đến thế là cùng. Và trên blog của Đài Á Châu Tự Do, Nguyễn Anh Tuấn viết một bài có tựa đề là Cá chết ở miền Trung và xã hội dân sự. Xã hội dân sự của Việt Cộng là đảng đoàn mặt trận, là mặt trận và các đoàn đó. Quan sát thảm họa môi trường đang diễn ra ở vùng biển các tỉnh Bắc Trung Bộ, không ngạc nhiên trước sự vô tâm và bất lực của toàn bộ hệ thống chính trị từ hành pháp đến lập pháp, vì thực tế họ không phải do dân bầu ra nên thật khó để mà đoái hoài đến quyền lợi của dân. Bộ ngành thì bảo Vũng Áng là khu công nghiệp có yếu tố nước ngoài nên không vào được, và các chóp bu thì im lặng trong suốt mấy ngày qua. Nhưng mà hội nông dân sáu tỉnh Bắc Bộ chúng là đâu rồi? Tổng khổ cộng nhân sự hàng ngàn người mà không làm gì được sao? Rồi hệ người cá, hội nuôi trồng thủy sản các địa phương này đi đâu hết rồi? Có lên tiếng rồi. Các hội đoàn hưởng lương ngân sách, nhân sự được coi là cán bộ công chức nhà nước này thực sự đã hết hạn sử dụng rồi. Và các hội đoàn dân sự đã cho chính họ lập ra lựa chọn người đứng đầu và trả lương cho toàn thể dân sự. Bây giờ dân bị như thế không thấy anh nào làm cái gì cả. Các hội đoàn này cũng sẵn kinh phí để có thể tiến hành hàng loạt điều tra và xét nghiệm các mẫu hải sản chết một cách độc lập mà không cần chờ đến nhà nước. Các thủ tục pháp lý sau đó đối với thủ phạm gây ô nhiễm cũng sẽ được tiến hành dựa trên các báo cáo chân thực về thiệt hại của nông dân, ngư dân các tỉnh này cũng như kết quả điều tra đã được kiểm chứng bằng cái khoa học. Nhiều lợi ích như vậy, nhưng chỉ vì nỗi lo ngại mơ hồ về thế lực thù địch và tư duy sơ cứng giáo điều về xã hội dân sự mà cho tận bây giờ quyền tự do lập hiệp hội của người dân vẫn chưa được đảm bảo. Bằng chứng là luật về hội qua hàng chục lần dự thảo kéo dài hàng chục năm vẫn chưa được thông qua. Nếu có một lối thoát nào đó để giảm thiểu những bức xúc xã hội về các bất công đang hiện hữu bởi sự bất lực của hệ thống chính trị thì đó chính là hội xã dân sự, cũng là cơ hội cuối cùng để cho tất cả để tránh thêm một cuộc bể dầu. Blogger này không muốn nói đến cuộc cách mạng, chỉ là tránh thêm một cuộc bể dầu. Và tôi lên để cuối cái bản tin này thì tôi nhắc lại rằng cái mà gọi là các hội xã dân sự đó là đảng là một, đoàn là hai, mặt trận là ba, là nó là nguyên cục, một cục đó là tập đoàn đạo tặc chuyên chính mà tôi đem lên tựa đề của bà bình luận giờ sẽ ngày này. Cá chết, dân chết vì tập đoàn đạo tặc chuyên chính. Và bây giờ dư luận trong nước không quên nhắc lại những cái vụ mà nó về môi trường này đã xảy ra từ quá khứ rồi. Đây là nói về vụ bô xít và vụ vê đăng đời sống thì vãi thì nãy đã nhắc rồi. Bây giờ tôi nhắc lại Lê Quốc Trinh nhắc ở trên Nam Bảo về cái vụ cá chết đầy bờ biển. Và ông Lê Quốc Trinh này, ông là chuyên viên về lo bảo trì máy móc và nâng cao chất lượng vận hành cho nhiều nhà máy của công ty Quebec Iron là thép, sắt thép và titan này kia. Trong chua này ông chịu trách nhiệm thiết kế vẽ sơ đồ chế tạo thiết bị, làm hồ sơ kỹ thuật đệ trình, và ông nói cái kinh nghiệm về kỹ thuật của ông thì muốn kiểm soát thì có phải có một cái quy trình kỹ thuật chứ không thể nói tôi lơ mơ được. Và ông, sau khi ông nói như thế thì ông đưa ra ý kiến như thế này. Ở đây tôi chỉ đưa ra một đề nghị đơn giản là yêu cầu các công ty nhà máy liên quan đến khu công nghiệp Vĩnh An, Hà Tĩnh phải đệ trình lên chính phủ bản vẽ và hồ sơ chu trình sản xuất chính yếu của họ. Tiếng Mỹ gọi là flow sheet, tech Special Document đấy, Document Technique đấy, hồ sơ kỹ thuật, để đoàn thanh tra xem họ sử dụng hóa chất gì, nồng độ, khối lượng và chu trình xử lý chất thải thế nào. Từ đó người dân sẽ biết ai là thủ phạm gây ra ô nhiễm môi trường nặng nề. Và nhân này ông cũng nhớ lại cái vụ mà Vê Đăng gây ô nhiễm sông Thị Vãi năm nào. Sau cùng chủ nhân Đài Loan đã phải đứng ra bồi thường cho các hậu dân sống bên cạnh dòng sông. Bây giờ chuyện cá chết trên 4 tỉnh miền Trung khiến tôi thầm lo ngại cho những công trình khai thác quặng bô xít trên Tây Nguyên đã và đang đi vào sản xuất. Mối quan ngại của tôi nhằm vào quy trình chuyên chở hóa chất cực độc sút dùng để tách kim loại sắt ra khỏi quặng bô xít. Hóa chất cực kỳ hiểm độc này có tính ăn mòn cao, gây tử vong cho động vật và tàn phá thực vật nhanh chóng. Ví dụ, nếu xảy ra tai nạn giao thông, chiếc xe vận tải chuyên chở bị đổ ra đường, hóa chất vung vãi theo nước mưa ngấm vào ruộng đồng, sông ngòi ao cá, tưởng tượng quang cảnh hãi hùng như thế nào. Trách nhiệm của nhà nước, của cán bộ kỹ thuật là phải bảo đảm an toàn cho người dân bằng bất cứ giá nào, đừng để cho thảm họa kinh hoàng xảy ra rồi mới tìm biện pháp thì đã quá muộn rồi. Tôi nghĩ là nó xảy ra rồi mà nó tìm không phải tìm biện pháp để giải quyết, mà tìm biện pháp để lấp liếm và chạy tội. Và ông Lê Quốc Trinh đặt vấn đề, tôi thầm tự hỏi, chính quyền này, lãnh đạo nhà nước này có phải do chính người dân bầu lên hay không? Do đó họ làm gì có tinh thần vì dân mà làm việc. Và tôi muốn kết thúc cái thời sự cá chết thì dân chết vì đạo tặc chuyên chính với cái bài của blogger viết từ Sài Gòn đăng ở trên báo Tổ Quốc, viết tựa đề là sự khốn nạn là kim chỉ nam của chế độ. Kim chỉ nam là quy trình ấy. Vì sao phải nói rằng sự khốn nạn là kim chỉ nam của chế độ? Kim chỉ nam của nó là đạo tặc chuyên chính ấy. Có lẽ phải quay trở lại câu chuyện của hai người đàn ông gặp xui xẻo cho tuần qua. Đây nói về hai cái vụ mà một anh thì xây chuồng vịt, một anh thì làm mở cái quán xin chào mà bị cả ông thủ tướng và hai ông ủy viên Bộ Chính trị xía vào giải quyết, trong khi cá chết ở ngoài Trung thì chẳng có thằng chóp bu nào lên tiếng cả. Câu chuyện thứ nhất, ông Nguyễn Văn Tấn phải nộp phạt 17 triệu đồng vì chưa kịp trình giấy phép kinh doanh của quán xin chào mà chỉ mới trình giấy hạn cấp kinh doanh. Và sau khi có đủ đầy giấy tờ kinh doanh thì ông bị công an và viện kiểm sát huyện quận Bình Chánh, Sài Gòn truy tố hình sự về an toàn thực phẩm, trong khi quán xin chào chưa có khách hàng nào bị ngộ độc thực phẩm hay bị ảnh hưởng sức khỏe vì ăn uống ở đây. Đấy. Và vụ thứ hai, ông Nguyễn Văn Bỉ, một nông dân nghèo đang sống trong căn nhà cấp 4 xây giao diện nhà tình nghĩa cất chòi nuôi vịt, và cũng bị công an viện kiểm sát Bình Chánh khởi tố hình sự vì đã cất chòi nuôi vịt không có giấy phép, và ông có thể bị ghép tội xây dựng nhà trái phép, mặc dù việc xây dựng nhà trái phép cũng không phải là tội hình sự. Ở cả hai câu chuyện, ông Tấn và ông Bỉ có những điểm chung là quyết định khởi tố do ông Nguyễn Văn Quý, trưởng công an Bình Chánh ký và hoàn tất hồ sơ khởi tố bởi viện kiểm sát huyện Bình Chánh. Cả hai ông đều bị khởi tố hình sự trong lúc mọi tình tiết vi phạm nếu có của hai ông đều không thể đi đến khởi tố hình sự. Cả hai ông đều là người lao động chân chính và bị hại bởi công an mà bởi viện kiểm sát. Thử đặt ngược lại vấn đề, tại sao gần đây bất kỳ vụ việc gì cũng có thể bị hình sự hóa, và những vụ hình sự hóa trên đây nói lên điều gì? Nói lên là ông này nói lên là lòng dân đã hoàn toàn trống rỗng với chế độ cộng sản, và chế độ cộng sản nó đang lo sợ nó bị dân đứng lên và nó coi đây là mối nguy hiểm lớn nhất cho đảng cộng sản, cho nên nó dùng mọi cách để mà nó đàn áp lòng dân từ việc lớn cho đến việc nhỏ. Ông Tấn, chủ quán xin chào, dù có mù mờ cũng thừa hiểu ra ông đang sống trong một chế độ mà công an có thể viện bất kỳ lý do nào đó để hù dọa ông. Mục đích hù dọa là để kiếm phong bì, để mè nheo, để vòi vĩnh, nhưng ông đã chơi quá cứng, đã làm theo đúng những gì pháp luật quy định nên bọn họ không sơ mũi được gì, chuyển qua chơi bẩn với ông. Chuyện này không có lạ. Còn ông Bỉ, chuyện này chắc chắn là ông bị hình sự hóa rồi, vì kinh nghiệm những vụ như Đoàn Văn Vươn đã cho thấy người dân sẵn sàng cho nổ tung bình ga để bày tỏ chính kiến trước những bất công do nhà cầm quyền mang lại. Người dân sẵn sàng để cho bình ga và bom xăng nói thay cho nỗi bất ức bất công mà họ đã gánh chịu. Chính vì người dân không còn tin tưởng vào nhà cầm quyền và đảng lãnh đạo nên nỗi sợ hãi của Đảng Cộng sản đó đang ngày càng lớn dần. Tôi đã viết mấy bài cho nó càng sợ thì nó càng đối phó sản trong cái tâm trạng chối chết, chối che rờ đó mà sẽ áp nỗi lo sợ của Đảng Cộng sản đang ngày càng lớn dần. Dùng thủ đoạn hay dùng những đòn bẩn để hại dân, nếu mà nói đơn giản thì đó là biểu hiện của tính tiểu nhân của kẻ hèn hạ. Nhưng nếu nói rộng ra trên một đất nước thì đó là nỗi sợ hãi và mặc cảm đã hành hình. Càng sợ hãi mất chế độ thì Đảng Cộng quyền càng trở nên hung tợn, và càng mặc cảm nhân dân hết tin vào mình thì Đảng Cộng sản càng trở nên đê hèn trong các thủ đoạn. Hay quá! Đạo tặc chuyên chính. Và người ta càng dùng thủ đoạn bao nhiêu, càng dữ tợn bao nhiêu, càng cho thấy có quá nhiều thứ lỗi tương đương đang được che giấu, đang được bọc kín bấy nhiêu. Ví dụ như không so sánh câu chuyện giữa Quán Xin Chào và Tập đoàn Tân Hiệp Pháp, mặc dù khác nhau về cấp độ và nhiều vấn đề khác, nhưng có chung một vấn đề là cung cấp thực phẩm và nước uống đều liên quan đến chuyện ăn uống. Chủ Quán Xin Chào bị đẩy vào tình tiết hình sự mặc dù chưa có bất kỳ thức ăn hay thức uống nào của ông Tấn cấp cung cấp cho khách hàng bị hỏng. Trong khi đó, Tân Hiệp Pháp đăng ký kinh doanh hàng sản xuất từ nguyên liệu thuần Việt Nam, nhưng lại dùng hương liệu và nguyên liệu của Trung Quốc tung ra thị trường hàng trăm sản phẩm lỗi, có nguy cơ xấu cho sức khỏe. Nhưng những ai tố Tân Hiệp Pháp đều phải vào tù. Ở đây chỉ có một vấn đề duy nhất là ông Tấn của Quán Xin Chào không có cái dù che chở, còn Tân Hiệp Pháp thì khác. Kế đến, vụ ông Bị, giả sử ông Bị cố tình làm nhà trên diện tích đất che chòi vịt, thì tương đương vụ ông Bị có đến cả trăm vụ xây dựng nhà biệt thự trong rừng cấm, trong khu bảo tồn quốc gia, trong khu quân sự từ Ba Vì cho đến Hải Vân. Và chắc chắn những biệt thự xây dựng trong Ba Vì hay Hải Vân không có giấy phép xây dựng. Nhưng chủ của những căn nhà Ba Vì hay Hải Vân có bị gì đâu, thậm chí bắt họ dỡ nhà chưa chắc họ đã dỡ. Trong khi đó, một người nghèo đang sống trong căn nhà tình nghĩa muốn che một cái chòi trên mảnh đất hoang, không phải là rừng cấm, cũng không phải là khu vực quân sự để nuôi vịt, thì bị ghép tội hình sự để mang ra tố tụng. Giả sử ông Bỉ là đang là chủ tịch huyện Bình Chánh mà che chở một cái chòi nuôi vịt, thì không chừng ông đã thành anh hùng lao động, thành tấm gương thanh liêm và cao quý của một đảng viên cộng sản và được ca ngợi không hết lời. Rất tiếc, ông Bỉ là một người nghèo, đến đất nuôi vịt cũng không thuê nổi nên mới sinh ra sự như vậy. Giả sử nếu ông có một cái phong bì dày cộm bỏ vào túi những kẻ nhũng nhiễu ông thì cớ sự không đến nỗi như vậy. Hay ví dụ như ông Bỉ và ông Bưu Liết, ông đang làm bí thư huyện ủy giống ông Liết đó, thì ông có đào hầm miên man ở dưới cái trại vịt cũng chẳng đến nỗi gì. Nếu báo chí phát hiện thì ông Bỉ sẽ nói rằng ông thật là buồn cười cho xã hội, ông đào hầm để chung cất rượu. Và Viện Kiểm sát Bình Chánh, ông chủ tịch huyện, trưởng công an huyện sẽ nói rằng chưa bao giờ nghe nói đến cái hầm nào dưới chuồng vịt, và hình như cái chuồng vịt giã chiến đó mới mọc cánh nay mấy ngày thôi, không có vấn đề gì. Đó. Vì sao lại có chuyện chéo ngoe như vậy? Bởi vì sự khốn nạn đã thấm vào từng tân tơ kẽ tóc, đã luân chuyển trong huyết quản của chế độ. Những kẻ tuy ngồi ghế quyền lực, tuy làm nhiệm vụ phục vụ xã hội thông qua bộ máy nhà nước và làm cho xã hội tốt đẹp hơn, lại chính là những kẻ tội lỗi, thậm chí là những kẻ khốn nạn lưu manh ra mặt và sẵn sàng đạp dân đen xuống hố để vừa lòng cấp trên hoặc để trả thù, vì người ta đã không biết điều với y, đã không cho y thứ mà y muốn, đã không đút lót, không hối lộ với y. Và vì sao lại có quá nhiều kẻ khốn nạn trong chế độ cộng sản? Bởi đơn giản, chế độ cộng sản hình thành và phát triển trên nền tảng của sự khốn nạn. Sự khốn nạn vốn dĩ là kim chỉ nam của chế độ. Khi cả một hệ thống trưởng thành nhờ vào sự khốn nạn, thì sự khốn nạn càng phát triển, chế độ càng tồn tại lâu dài. Ngược lại, giả sử đất nước Việt Nam bỗng dưng trở nên tử tế trong vòng 10 ngày nửa tháng, thì điều đó sẽ kéo theo hệ quả là chế độ cộng sản không còn dấu vết nào trên cái đất nước này nữa.
Tôi nghĩ rằng cái quy trình đó là quy trình đạo tặc chuyên chính.
Đến đây là bài bình luận thời sự đã khá dài, tôi xin có lại tên tóm tắt của tôi. Tất cả những cái việc từ cá chết cho đến tròi vịt, cho đến bô xít, cho đến về đăng, cho đến quán xin chào là lỗi hệ thống. Hệ thống của nó là hệ thống đạo tặc chuyên chính. Và vì cái lỗi đó cho nên nó làm tan nát cái hệ giá trị truyền thống của người Việt Nam và cả xã hội bây giờ không còn người tử tế nữa. Và đó là lý do mà cái chế độ đạo tặc chuyên chính kia là đang bị quốc dân lên án. Tôi nhắc lại, Việt Nam Cộng sản là đạo tặc. Đạo tặc từ khi nó bẩm sinh, tức là khi nó lập đảng, nó là con đẻ, là công cụ của đế quốc cộng sản, mà đế quốc cộng sản dùng cái bọn đạo tặc này để đi chiếm thuộc địa của các đế quốc khác và việc thuộc địa hóa cái đế quốc là. Nhưng mà đến nay thì cái nôi giả sinh cho bọn đạo tặc này là đế quốc cộng sản đã sập sụp đổ, nhưng mà cái tàn dư của cộng sản vẫn còn đó, nước Tàu và nước Nga của cộng sản vẫn còn khả năng cản trở cái xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển. Và cái chỗ dựa cuối cùng của bọn đạo tặc chuyên chính ở Việt Nam là nước Tàu, còn đó thì bọn Việt Nam Cộng sản ở nước Việt Nam chúng ta nó sẽ còn cố bám đến chối chết. Và ngày nào một cái chế độ đạo tặc chuyên chính còn đó thì cá cứ thế mà chết, rùa cứ thế mà chết, dân cứ thế mà chết. Và bọn đạo tặc chuyên chính đó nó càng chối chết cố bám, nó càng chối chết chống lại sự cái ngày tàn của nó, thì nó càng lộ ra cái bản chất đạo tặc chuyên chính của nó. Và tôi nhắc lại rằng cá chết, dân chết, mọi sự, kể cả cái hệ giá trị truyền thống của Việt Nam phải chết đi là vì cái sự khốn nạn của bọn đạo tặc chuyên chính này mà thôi. Và nó càng chối chết thì là cái chuỗi ngày hấp hối của chế độ nó càng mau đến, càng ngắn đi. Tôi nhắc lại tình hình ở Việt Nam nó chuyển đổi theo ba cái yếu tố. Thứ nhất là lòng dân. Lòng dân thì chúng ta có 100% rồi. Nhưng mà về so sánh lực lượng thì tôi đã nói nhiều lần rồi, so sánh lực lượng vẫn còn bọn đạo tặc chuyên chính nó còn mạnh hơn. Và với những cái vụ cá chết, tức là những cái vụ mà đang để xảy ra này, thì chúng ta có thể quả quyết rằng so sánh lực lượng đang cải thiện. Còn yếu tố thời thế thì chúng ta biết rằng tình hình quốc tế đang biến chuyển rất thuận lợi cho chúng ta, và cái chỗ dựa cuối cùng của nó là bọn Tàu Cộng thì đang bị thế giới dồn vào ngõ bí. Thế giới bây giờ đang đi vào cái xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển, mà bọn cộng sản chống đó nó lại cứ phá hoại hòa bình, nó phá hoại sự hợp tác, và nó làm cho cái sự phát triển của toàn nhân loại trong hòa bình trở nên bị trở ngại. Vì thế cho nên chúng ta thấy rằng ngày di tàn của chúng nó sắp đến, là xu thế thời đại không thể đảo ngược được, và tàn dư cộng sản trước sau cũng phải bị quét sạch, và cái bọn đạo tặc chuyên chính ở Việt Nam trước sau cũng phải bị dẹp tan mà thôi.